Chương 386. Trên đường, bản nguyên. Chương 386. Trên đường, bản nguyên. 72 trụ ma thần đứng đầu, Thiên Nguyên chí thượng tứ trụ đứng đầu, danh xưng Thiên Nguyên đệ nhất cường giả tồn tại, bà En. Hắn xuất hiện. Chỉ thấy bà En tùy ý nâng lên tay, nhẹ nhàng điểm một cái. Oeng. Đệ nhất thần bàn tay lại bị cái này tùy ý một kích đẩy lui. Không những như vậy, toàn bộ tinh không đều dưới một kích này sụp đổ, vô số tinh hà hóa thành hư vô. Nguy hiểm thật. Bạch Mòn thở dài một hơi, cấp tốc lùi đến bà En sau lưng. Nhưng sắc mặt của hắn lại dị thường trắng xám, hiển nhiên cưỡng ép mở ra Thiên Nguyên chi môn đại giới không nhỏ đệ nhất thần thu về bàn tay, ánh mắt rơi vào bà En trên thân. Thì ra là thế. Hắn nhẹ nói, ngươi cũng bước ra một bước kia. Xác thực, bà En giờ phút này bày ra lực lượng, đã hoàn toàn vượt qua quy tắc phạm chủ, đó là một loại gần như là đạo tồn tại, cùng đệ nhất lực lượng của thần không có sai biệt. Nhưng vẫn là so người chậm một bước. Bà En âm thanh âm u mà có lực, mang theo một loại khó mà hình dung uy nghiêm. Lời còn chưa dứt, toàn bộ tinh vực đột nhiên thay đổi đến vặn mèo. Vô số quy tắc đang run rẩy, thời không cũng bắt đầu sụp đổ, đó là hai cái đã đụng chạm đến đạo tồn tại giằng co. Oeng. Lực lượng kinh khủng bộc phát, toàn bộ tinh vực đều dưới một kích này run rẩy. Vô số tinh hà hóa thành bột mịn, ước vạn ngôi sao vẫn diệt. Liên thời không đều xuất hiện mảng lớn vết rách. Thật là khiến người chờ mong, đệ nhất thần khẽ mỉm cười, có thể tại chỗ này gặp phải cùng cấp độ đối thủ. Bà En không nói gì, nhưng hắn quanh thân màu đen phủ văn lại thay đổi đến càng chói mắt. Những cái kia phủ văn bên trong ẩn chứa lực lượng đã hoàn toàn vượt qua quy tắc phạm chủ, phản phất có khả năng chôn vùi tất cả tồn tại, ánh mắt hai người trong hư không giao hội. Trong chốc lát, toàn bộ vũ trụ đều yên tĩnh trở lại. Vô số ngôi sao quang mang tại cái này một khắc thay đổi đến ảm đạm, liền thời không đều xuất hiện nhỏ xíu vặn vẹo, đó là một loại gần như bất động trạng thái, phản phất toàn bộ vũ trụ đều đang đợi lấy cái gì. Một giây sau, hai cố vượt qua tưởng tượng lực lượng trong tinh không bộc phát. Oeng. Đệ nhất thần quanh thân vờn quanh quy tắc phủ văn đột nhiên bạo động, đầy trời càn quét, dẫn nổ tinh không, đó là căn nguyên nhất lực lượng, là đạo hiện rõ. Mà bà ẻn quanh thân màu đen phủ văn cũng trong cùng một lúc bộc phát. Vô số phủ văn trong hư không đan vào, tạo thành một bức dọa người dị tượng, đó là một cái từ thuần túy lực lượng hủy diệt cấu trúc thế giới. Hai cỗ lực lượng trong tinh không va chạm ầm ầm. Toàn bộ tinh vực đều đang run rẩy. Vô số ngôi sao tại cỗ lực lượng này xung kích bên dưới vỡ nát, quy tắc gào thét, thời không vặn vẹo, đó đã không phải là đơn giản lực lượng quyết đấu, mà là hai loại đạo khác nhau tại giao phong. Đệ nhất lực lượng của thần đại biểu cho trật tự, đại biểu cho quy tắc thăng hoa. Hắn mỗi một kích đều ẩn chứa căn nguyên nhất lực lượng, mà bà ẻn lực lượng thì đại biểu cho hủy diệt, đại biểu cho hỗn độn. Hắn công kích chúng mang theo một loại gần như chôn vùi khí tức, phản phất muốn đem tất cả đều hóa thành hư vô. Hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt trong hư không đan vào, dù ai cũng không cách nào làm sao đối phương. Có ý tứ, đệ nhất thần nhẹ nói, ngươi nói, vậy mà hướng đi cùng ta hoàn toàn phương hướng ngược nhau. Xác thực, bà En giờ phút này bày ra, là một loại hoàn toàn khác biệt nói. Nếu như nói đệ nhất thần nói đại biểu cho thăng hoa cùng sáng tạo, như vậy bà En nói liền đại biểu cho hủy diệt cùng chôn vùi. Hai loại nói đều đã vượt qua quy tắc phạm chủ, nhưng hướng đi hoàn toàn phương hướng khác nhau. Chỗ của đạo, trăm sông đổ về một biển. Bà En lạnh nhạt nói, chúng ta nói mặc dù khác biệt, nhưng cuối cùng đều đụng chạm đến cảnh giới kia. Lời còn chưa dứt, quanh người hắn màu đen phủ văn đột nhiên thay đổi đến càng thêm chói mắt. Oeng. Năng lượng ba động khủng bố lại lần nữa càn quét tinh không. Vô số phủ văn trong hư không đan bảo, đem nơi đây gần như chôn vùi. Nhưng mà đệ nhất thần lại chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng. Sắp thực như vậy. Hắn giơ tay lên, vô số quy tắc phủ văn tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ. Oeng. Hai cỗ lực lượng lại lần nữa trong tinh không va chạm. Tinh quang chôn vùi, quy tắc bành trướng, đúng lúc này, bà ẻn đột nhiên thu tay lại. Thời cơ chưa tới. Hắn lạnh nhạt nói, chuyện hôm nay liền dừng ở đây đi. Đệ nhất thần cũng thu hồi lực lượng. Cũng tốt. Hắn gật đầu, lần sau gặp mặt lúc, hy vọng có thể nhìn thấy ngươi tiến thêm một bước. Bà ẻn không nói gì, chỉ là quay người hướng đi Thiên Nguyên Chi Môn. Bãi Mòn vội vàng đuổi theo. Oeng. Thiên Nguyên Chi Môn chậm rãi đóng lại, cuối cùng biến mất tại sâu trong hư không. Toàn bộ tinh vực lần nữa khôi phục bình tĩnh, phảng phất cái gì cũng không xảy ra. Nhưng những cái kia vỡ vụn ngôi sao, sụp đổ không gian, đều tại im lặng nói vừa rồi trận kia kinh thiên động địa chiến đấu. Là cái này. Giang Hách tự lẩm bẩm, vượt qua quy tắc lực lượng sao? Quy tắc bên trên, chính là nói sao? Đệ nhất thần nhìn hắn một cái, nhẹ nói, cũng không phải là, quy tắc bên trên, tên là bản nguyên, mà nói chỉ là thông hướng bản nguyên quá độ, đạo bản chất vẫn còn tại quy tắc phạm vi bên trong, chỉ có nắm giữ đạo thuộc về mình, mới có tư cách ngừng tụ bản nguyên. Bản nguyên? Giang Hách nhẹ giọng thì thầm. Chờ hắn lấy lại tinh thần lúc, đệ nhất thần thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Chương 387. Siêu tân tinh tụ tập. Chương 387. Siêu tân tinh tụ tập. Ba canh. Tinh không long ánh, ngân hà mênh mông. Tại nhân loại cùng trời bên ác ma trong chiến tranh, sinh ra vô số óng ánh anh hùng cùng truyền kỳ. Giang Hách mới vào tinh không chiến trường lúc, chính vào chiến sự khẩn trương nhất lúc. Tại tờ hệ ợt cánh tay treo một trận chiến về sau, Giang Hách thanh danh triệt để vang vọng tinh không. Một đạo cấp độ chém lục đạo cấp độ, cơ hồ là có thể nói thần thoại chiến tích. Thời gian kế tiếp bên trong, Giang Hách xem như một tên quan chỉ huy, hắn bắt đầu hệ thống nghiên cứu chiến thuật, nghiên cứu binh pháp, đây là một tràng liên quan đến chủng tộc diệt vong chiến tranh. Mà chiến tranh, cá thể thực lực cũng không phải là duy nhất nhân tố quyết định. Mỗi ngày trong đêm, hắn đều sẽ tại trong phòng chỉ huy cẩn thận nghiên cứu các loại trận điển hình, suy nghĩ trong đó được mất đương nhiên, hắn cũng không có bỏ sót tu hành. Năm thứ nhất bên trong, Giang Hách chủ trì 32 tràng cỡ lớn hội chiến, chỉ huy vượt qua 100 lần quy mô nhỏ chiến đấu. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, cơ hệ ợt cánh tay treo phòng tuyến không những vững chắc, càng bắt đầu từng bước đẩy tới, đặc biệt là tại sao trước nữ mang trận kia tao ngộ chiến bên trong, hắn gặp thời quyết đoán, bắt lấy quân địch đường tiếp tế bại lộ ngắn ngủi cơ hội, một lần hành động đột phá Thiên Nguyên ác ma kinh doanh nhiều năm phòng tuyến. Loại này tinh chuẩn chiến thuật phán đoán, để quân đội cho hắn cái xưng hào, trên chiến trường tuổi trẻ trí giả. Nhưng mà, chân chính để Giang Hách thanh danh vang dội, là năm thứ 2 trận kia khiếp sợ toàn quân Hạn Phạ Tinh Vân chi chiến. Tràng chiến dịch này không những thay đổi Giang Hách vận mệnh, càng làm người hơn loại quân đội khai sáng hoàn toàn mới tác chiến hình thức. Lúc ấy, Thiên Nguyên Ác Ma phái ra 3 vị tướng quân cấp bậc thống soái, dẫn đầu trăm vạn đại quân tập kích Hạn Phạ Tinh Vân. Chi hạm đội này bên trong không chỉ có tinh nhuệ nhất ác ma chiến sĩ, càng phân phối thiên nguyên kiểu mới nhất vũ khí. Dựa theo lẽ thường, đối mặt quân lực cường đại như vậy, phe nhân loại chỉ có thể lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng Giang Hách lại làm ra một cái ngoài dự liệu quyết định. Hắn chú ý tới Hạn Phạ Tinh Vân bên trong phức tạp sao tế khí lưu, những này nhìn như nguy hiểm hiện tượng tự nhiên, trong mắt hắn lại thành tốt nhất vũ khí. Hắn bắt đầu bố trí một cái trước nay chưa từng có khổng lồ mê trận. Tinh Vân bản thân chính là chiến trường tốt nhất. Hắn tại trước khi chiến đấu trong hội nghị phân tích nói, để chúng ta đổi bị động làm chủ động. Chỉ cần lợi dụng được những này tự nhiên điều kiện, liền có thể triệt tiêu quân địch số lượng ưu thế. Để bảo đảm kế hoạch thành công, Giang Hách tự mình dẫn đội tiến hành nhiều lần thực địa thăm dò. Hắn để công trình bộ đội tại Tinh Vân bên trong bố trí mấy ngàn lực hút trang bị, mỗi một cái đều trải qua chính xác tính toán, có thể tại thời khắc mấu chốt thay đổi sao tế khí lưu phương hướng. Trang chiến dịch này kéo dài dòng dã 3 tháng. Trong lúc này, Giang Hách xuất lĩnh bộ đội tựa như giống như cá bơi, lúc ẩn lúc hiện, không ngừng tiêu hao quân địch lực lượng. Bọn họ lúc thì lợi dụng Tinh Vân bên trong khí lưu phát động tập kích, lúc thì lại mượn nhờ địa hình phức tạp tiến hành phục kích, đợi đến quân địch cuối cùng xông phá mê trận lúc, không những tổn thất hơn phân nửa binh lực, liền 3 vị ác ma tướng quân cũng vẫn lạc trong đó. Trận này được xưng là không có khả năng thủ thắng, chiến dịch cuối cùng lấy nhân loại phương diện toàn thắng mà kết thúc. Quân đội vì thế chuyên môn tổ chức khen ngợi đại hội, trao tặng Giang Hách chiến lược đại sư, xưng hảo, đồng thời đặc biệt tăng lên quân hàm của hắn. Loại này vinh hạnh đặc biệt, tại chiến trường liên hành tinh bên trên vẫn là lần đầu. Liên tại Giang Hách thanh danh vang dội đồng thời, hệ ngân hà mặt khác 3 cái cánh tay treo cũng hiện ra không ít kiệt xuất tuổi trẻ tướng lĩnh. Những thiên tài này ai cũng có sở trường riêng, lại đều cho thấy kinh người tài năng quân sự. Cung nhân mã cánh tay treo có lôi thần mọ dị sở, vị này tóc vàng mắt xanh tướng lĩnh lấy lăng lệ đột kích chiến thuật nghe tiếng. Hắn xuất lĩnh thiểm điện đột kích đội, tính cơ động cực mạnh, mỗi lần xuất kích đều giống như lôi đình và quân, để quân địch khó lòng phòng bị, đặc biệt là tại tam giác vành đai hành tinh tao nội chiến bên trong. Hắn chỉ dựa vào một chi kỳ tập bộ đội, liền đánh chìm quân địch hơn 30 chiếc chiến hạm chủ lực. Cho mọ dị ẩn cánh tay treo thì có huyễn thuật sư hệ lệ nạ. Vị này tuổi trẻ nữ tướng quân có qua trí tuệ con người, nàng khai sáng tính đem không gian trang bị dùng cho quân sự lừa gạt, đã sáng tạo ra trước nay chưa từng có huyễn thuật chiến thuật. Tại nàng bố trí, quân địch hạm đội thường thường sẽ tại mênh mông tinh hải bên trong mất phương hướng, thậm chí xuất hiện công kích lẫn nhau hoang đường tràn diện. Mà tại nhân tiên tỏa cánh tay treo, chiến lược gia Victor ngay tại sáng tạo thuộc về hắn truyền kỳ. Vị này nhìn như nho nhã quan chỉ huy có cực kỳ kín đáo đầu óc, hắn xuất lĩnh hạm đội mặc dù quy mô không lớn, nhưng mỗi một lần xuất kích đều có thể tinh chuẩn đả kích quân địch yếu hại. Hắn đắc ý nhất chiến tích là trong vòng một tháng liên tục phá hủy quân địch 7 cái trụ sở tiếp tế nhiên liệu, làm cho cả chiến khu quân địch rơi vào tiếp tế nguy cơ. Mà 4 người này cũng bị ca tụng là một đời mới siêu tân tinh. Siêu tân tinh đã là tinh không chiến trường thế hệ tuổi trẻ cao nhất vinh hạnh đặc biệt. Năm thứ 3 lần đầu, một tràng đặc thù hội nghị quân sự tại tờ hệ ở tổng bộ tổ chức. Phòng họp hùng vĩ mà trang nghiêm, treo nhân loại lịch đại anh hùng chân dung. Phòng họp bên trong bầu không khí ngưng trọng, tham dự hội nghị người đều là các đại tinh vực cao tầng tướng lĩnh. Thiên Nguyên Ác Ma đường tiếp tế đã thành đại họa tâm phúc của chúng ta. Tổng chỉ huy quan trầm giọng nói, nhất định phải nghĩ biện pháp cắt đứt nó. Những này đường tiếp tế không những là địch quân liên tục không ngừng địa chuyển vận vật tư, càng là một đầu tình báo quan trọng truyền lại con đường. Nhưng mà bọn họ vị trí bí ẩn, phòng thủ nghiêm mật, thông thường quân đội khó mà đột phá. Ta đề nghị tổ kiến một chi đội hành động đặc biệt. Tham mưu trưởng đề nghị nói, từ những kia tuổi trẻ tướng lĩnh chỉ huy. Đề nghị này lập tức đưa tới tranh luận. Có người cho rằng cái này tuổi trẻ tướng lĩnh mặc dù tài hoa hơn người, nhưng kinh nghiệm còn thấp, không thích hợp chấp hành như vậy nhiệm vụ trọng yếu. Nhưng càng nhiều người lại nhìn thấy bọn họ tiềm lực. Cuối cùng, quân đội quyết định triệu tập cái này tuổi trẻ tướng lĩnh cộng đồng bàn bạc. 3 ngày sau, siêu tân tinh quân đoàn 4 vị thành viên chủ yếu lần đầu gặp nhau tờ hệ ở tổng bộ. Mọ Di Sở dẫn đầu đến. Vị này tóc vàng mắt xanh tướng lĩnh dáng người thẳng tắp, một thân phẳng phiu quân trang bên trên đeo thiểm điện đột kích đội huy chương. Hắn dựa vào bên cửa sổ, ngón tay thon dài càng không ngừng đập đội kiếm bên hông, trong ánh mắt mang theo vài phần không kiên nhẫn. Xem như cung nhân mã cánh tay treo trẻ tuổi nhất tướng lĩnh, hắn xưa nay lấy tấn mãnh đột kích chiến thuật nghe tiếng, nhưng cũng bởi vì quá mức lô mãng mà rất được tranh luận. Loại này kết hợp hành động đơn thuần lãng phí thời gian. Hắn thấp giọng tự nói, ta đột kích đội chưa từng cần phối hợp. Cái thứ hai đến nơi là hệ lệ nạ. Vị này tuổi trẻ nữ tướng quân có một đầu như thác nước tóc bạc, nhặt hai con mắt màu tím thâm thúy như tinh không. Nàng ưu nhã ngồi tại bản hội nghị phía trước, ngón tay dài nhọn nhẹ nhàng sửa sang lấy tài liệu trước mặt. Cho mò gì ẩn cánh tay treo huyễn thuật sư từ trước đến nay lấy mưu trí chiến thắng, nhưng cũng bởi vậy bị một số tướng lĩnh cho rằng nhu lợi. Victor khoan thai tới chậm. Vị này chiến lược chuyên gia đẩy một cái trên sống mũi kính mắt gọng vàng, ánh mắt đảo qua bên trong phòng họp tinh đồ. Hắn thoạt nhìn so những người khác càng lộ vẻ nho nhã, một thân màu trắng quân trang cẩn thận tỉ mỉ. Xem như trong quân trẻ tuổi nhất chiến lược gia, hắn mỗi một lần xuất kích đều tinh chuẩn dị thường, nhưng cũng bởi vậy bị mỉa mai là sẽ chỉ lý luận xuông. Trên lý luận đến nói, hắn nhìn xem tinh đồ tự lẩm bẩm, loại này kết hợp hành động tỷ lệ thành công không đủ 20%. Giang Hách cuối cùng đến, hắn mới từ tiền tuyến trở về, trên thân chiến đấu phục còn dính lấy bụi vũ trụ. Cùng 3 người khác khác biệt, hắn ánh mắt đặc biệt trầm ổn, phản phất trải qua vô số chiến trường lao binh. Chương 388, Giang Hách chỉ huy. Chương 388, Giang Hách chỉ huy. Bốn canh. Chư vị. Hắn nhìn khắp bốn phía, âm thanh ôn hòa mà có lực, xem ra chúng ta cuối cùng có cơ hội hợp tác. Đối với 3 người này, Giang Hách tự nhiên là có chỗ nghe thấy. Hợp tác? Mộ Di Sở cười lạnh một tiếng, quay người đối mặt Giang Hách, tha thứ ta nói thẳng, ta đột kích đội từ trước đến nay độc lai độc vãng, tốc chiến tốc thắng mới là chiến thắng chi đạo, không cần cái gì loẹt loẹt phối hợp. Trong giọng nói của hắn mang theo rõ ràng kinh miệt. Hắn thấy Giang Hách mặc dù tại Án Phạ Tinh Vân nhất chiến thành danh, thực lực cường đại, thế nhưng chiến tranh cũng không phải một người trò chơi, mà còn hắn chỉ huy chiến tranh, hắn thấy cũng là có mưu lợi thành phần. Nếu để cho chính mình đến, Giang Hách tuyệt sẽ không có bất cứ cơ hội nào. Hệ lẽ nào ưu nhã dương mi mắt, con mắt màu tím nhạt bên trong hiện lên một tia trào phúng. Mọ Dị Sở tướng quân, chỉ sợ không phải mỗi lần chiến đấu đều có thể dùng man lực giải quyết. Có đôi khi, nhu trí luận võ lực quan trọng hơn. Ồ, Mọ Dị Sở đối chọi gay gắt, vậy ngươi viễn thuật liền còn dùng? Tại chiến trường chân chính bên trên, loại này trò xiếc có thể duy trì liên tục bao lâu? Victor đẩy một cái kính mắt, trong kính phản xạ tia sáng che kín hắn ánh mắt, căn cứ tính toán của ta, vô luận là đột kích vẫn là huyễn thuật, đơn nhất chiến thuật tỷ lệ thành công đều sẽ không vượt qua 30%. Chỉ có chính xác chiến thuật phân tích mới có thể trình độ lớn nhất địa giảm xuống nguy hiểm. Ba người ở giữa mùi thuốc súng càng ngày càng đậm. Giang Hách lặng lặng nghe bọn họ tranh luận, ánh mắt tại tinh đồ bên trên như có điều suy nghĩ. Khoảng thời gian này, hắn một mực đang trưởng thành, không chỉ là thực lực, còn có tính cách, càng thêm trầm ổn. Hắn chú ý tới tinh đồ bên trên đánh dấu mấy cái mấu chốt điểm tiếp tế, nơi đó chính là Thiên Nguyên Ác Ma mệnh mạch vị trí. Không bằng chúng ta trước làm cái giả như. Hắn đột nhiên mở miệng, âm thanh bình tĩnh đánh gãy ba người tranh luận, nếu như bây giờ có một chi quân địch hạm đội ngay tại tiếp cận, chư vị chuẩn bị ứng đối ra sao? Còn cần nói. Mọ Dị Sở lập tức nói, trong mắt lóe lên một tia chiến ý, ta đột kích đội có thể tại trong vòng nửa canh giờ đánh tan bọn họ. Chỉ cần cho ta một cái công kích cơ hội, liền có thể xé rách bọn họ phòng tuyến. Hắn nói chuyện lúc vô ý thức nắm chặt bội kiếm, đó là một vị chân chính chiến sĩ đối khát vọng chiến đấu. Hệ lẽ nào ưu nhã lật ra tư liệu, khóe miệng mang theo nụ cười như có như không, quá lỗ mãng. Có lẽ trước dùng huyễn thuật mê hoặc bọn họ, để bọn họ rơi vào hỗn loạn. Tại quân địch tự loạn trận cước thời điểm, mới là tốt nhất tiến công thời cơ. Đều không đúng. Victor lắc đầu, từ trong ngực lấy ra một cái phức tạp máy tính, trước hết phân tích quân địch nhược điểm, tìm tới tốt nhất tiến công thời cơ. Căn cứ tính toán của ta, tùy tiện tiến công tỷ lệ thất bại cao tới 80%. Giang Hách lặng lặng nghe bọn họ mỗi người phát biểu ý kiến của mình, sau đó nói, nếu như ta nói cho các ngươi biết, tại trong hiện thực, chi hạm đội này quy mô là chúng ta gấp 10 đâu. Mà còn, bọn họ không chỉ có trọng binh bảo vệ, còn bố trí đa trọng hệ thống phòng ngự. Câu nói này để phòng họp rơi vào ngắn ngủi trầm mặc. Mọ Dị Sở nhíu mày, liền hắn cũng biết, lấy đột kích đội thực lực, muốn chính diện đột phá như vậy phòng tuyến gần như là không thể nào. Hệ lẽ nào biểu lộ cũng biến thành nghiêm trọng, huyễn thuật sát thực có thể mê hoặc quân địch, nhưng phạm vi càng lớn, độ khó liền càng cao. Victor thì túi đầu thần tốc tính toán, nhưng rất nhanh liền lắc đầu. Chỉ dựa vào bất luận một loại nào chiến thuật cũng không thể thủ thắng. Giang Hách tiếp tục nói, âm thanh y nguyên bình tĩnh, nhưng nếu như chúng ta đem những này chiến thuật kết hợp lại đâu? Hắn đi đến tinh đồ phía trước, chỉ vào mấy cái điểm mấu chốt vị, ví dụ như trước dùng huyễn thuật mê hoặc quân địch, tạo thành giả tạo chỗ đột phá. Sau đó từ Victor phân tích ra chân chính nhược điểm, cuối cùng từ Mọ Dị Sở đột kích đội phát động một kích chí mạng. Cái này mạch suy nghĩ để ba người như có điều suy nghĩ, đặc biệt là Victor, hắn cấp tốc tại tính toán khí bên trên đưa vào một chuỗi số liệu, kính mắt phía sau con mắt đột nhiên phát sáng lên, trên lý luận đến nói, loại này phối hợp quả thật có thể trên diện rộng đề cao tỷ lệ thành công. Nhưng điều kiện tiên quyết là chúng ta có khả năng chân chính phối hợp tốt. Hệ lẽ nào nói, thanh âm bên trong thiếu mấy phần ngạo khí, mà không phải từng người tự chiến. Mọ Dị Sở trầm mặc chỉ chốc lát, đột nhiên cười nói, có ý tứ. Không bằng chúng ta trước thử một chút. Vì vậy, bốn người bắt đầu nhằm vào quân đội giao nhiệm vụ cho bọn họ mở rộng kỹ càng thảo luận. Theo giao lưu thâm nhập, bọn họ dần dần phát hiện lẫn nhau chiến thuật sát thực tồn tại bổ sung khả năng, đặc biệt là đang thảo luận làm sao thẩm thấu quân địch phòng tuyến lúc, mỗi người đều đưa ra độc đáo kiến giải. Ngày thứ hai, quân đội vì bọn họ an bài một tràng mô phòng chiến, đây là đặc hiện đội trưởng thức hành động phía trước cuối cùng kiểm tra. Bốn người sẽ tại trận này diễn tập bên trong hiện ra riêng phần mình năng lực, cũng kiểm tra bọn họ phối hợp là có hay không như Giang Hách nói tới như vậy hữu hiệu. Dựa theo thông thường, có lẽ từ ta đột kích đội xung phong. Mọ Dị Sở nói, trong mắt lóe ra ánh sáng tự tin, để bọn họ mở mang kiến thức một chút chân chính đột kích chiến thuật. Giang Hách cũng không trực tiếp phản đối, mà là bình tĩnh nói, không bằng chúng ta xem trước một chút chiến trường trạng thái. Hắn điều ra 3D tinh đồ, cẩn thận phân tích hai phe địch ta sắp xếp. Tại cái này mảnh chiến trường mô phỏng bên trong, quân địch không những ở chính diện bố trí cho binh, càng tại hai cánh mai phục đại lượng hỏa lực. Nếu như tùy tiện đột kích, tất nhiên sẽ rơi vào chúng đây. Victor, ngươi thấy thế nào? Giang Hách hỏi. Chiến lược chuyên gia đẩy một cái tí mắt, thần tốc tính toán, từ số liệu bên trên nhìn, quân địch hỏa lực bao trùm dẫn đầu đạt tới 90% chính diện đột kích tỷ lệ thành công không đủ 10%. Số liệu. Mọ Dị Sở hơi không kiên nhẫn, trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, làm sao có thời giờ tính toán những này? Cho nên chúng ta cần càng linh hoạt chiến thuật. Giang Hách nói, âm thanh y nguyên trầm ổn. Hệ lệ nạ, ngươi huyễn thuật có thể tại bao lớn phạm vi bên trong gây ra hỗn loạn? Tóc bạc nữ tướng quân có chút suy tư, nếu như chỉ là quy mô nhỏ huyễn tượng, có thể bao trùm toàn bộ chiến trường. Nhưng muốn tạo ra đại quy mô biểu hiện giả dối, phạm vi liền thì nhỏ hơn nhiều. Rất tốt. Giang Hách gật đầu, vậy chúng ta liền bắt đầu từ nơi này. Hắn bắt đầu bố trí một cái khiến người ngoài ý muốn chiến thuật đầu tiên, từ hệ lệ nạ tại nhiều cái khu vực chế tạo quy mô nhỏ huyễn tượng, để quân địch không cách nào phán đoán chân thật phe tấn công hướng. Sau đó, Victor căn cứ quân địch phản ứng tính toán ra bọn họ điều động quy luật. Cuối cùng, từ Mọ Dị Sở đột kích đội tại nhất không tưởng tượng được địa phương phát động tiến công. Dạng này quá bị động. Mọ Dị Sở nhíu mày, ta đột kích đội không phải dùng để đánh du kích. Tin tưởng ta. Giang Hách nhìn xem hắn, ánh mắt kiên định, có đôi khi, tối cường tiến công cần hoàn mỹ nhất chăn đệm. Mô phỏng chiến bắt đầu. Vừa bắt đầu, tất cả đều dựa theo Giang Hách kế hoạch tiến hành. Hệ lẽ nào huyễn thuật để quân địch mệt mỏi, Victor tính toán cũng trợ giúp bọn họ chuẩn xác dự đoán trước quân địch điều động. Nhưng mà, liền tại mọi gì sở chuẩn bị phát động đột kích lúc, ngoài ý muốn phát sinh. Quân địch đột nhiên thay đổi chiến thuật, phái ra một chi kỳ tập bộ đội từ cánh bọc đánh. Chết tiệt. Mọi gì sở chú mắng, lần này bị động. Victor. Giang Hách đột nhiên hỏi nói, dựa theo ngươi tính toán, quân địch cái này chi kỳ tập bộ đội tiếp tế tình huống làm sao? Chiến lược chuyên gia thần tốc đưa vào số liệu, cân nhắc đến bọn họ hành quân tốc độ cùng lộ tuyến, tiếp tế nhiều nhất duy trì 2 giờ. Giang Hách lộ ra mỉm cười, vậy liền có cơ hội. Helena, tại khu vực này chế tạo một cái quy mô nhỏ nhưng đầy đủ giống ý như thật huyết tượng, dù dỗ bọn họ truy kích. Mogiser, ngươi đột kích đội tạm thời án binh bất động. Chương 389. Siêu tân tinh lãnh tụ. Chương 389. Siêu tân tinh lãnh tụ. Ba người mặc dù trong lòng còn có lo nghĩ, nhưng vẫn là dựa theo chỉ thị của hắn hành động. Quả nhiên, quân địch kỳ tập bộ đội bị huyễn tượng hấp dẫn, một đường truy kích đến tiếp tế sắp hao hết vị trí đúng lúc này, Giang Hách đột nhiên hạ lệnh, toàn quân xuất kích. Mogiser đột kích đội giống như sổ lồng mãnh hổ, trực tiếp cắt đứt kỳ tập bộ đội đường lui. Không có tiếp tế hỗ trợ, quân địch lập tức rơi vào tuyệt cảnh, bị ép đầu hàng. Mà bộ đội chủ lực còn không kịp tiếp viện, liền bị hệ lệ nạ huyễn thuật cùng Victor tính toán lưới hỏa lực gắt gao áp chế. Trận này mô phỏng chiến lấy bọn họ toàn thắng mà kết thúc. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, toàn bộ quá trình gần như không có bất kỳ cái gì thương vong. Cái này liền là chân chính nghệ thuật chỉ huy. Hệ lệ nạ từ đáy lòng tán thưởng, không phải đơn thuần vận dụng một loại nào đó chiến thuật, mà là để các loại chiến thuật đều phát huy ra lớn nhất hiệu quả. Victor đẩy một cái kính mắt, từ trên lý luận đến nói, loại này hoàn mỹ phối hợp xác suất không đến 1/1000. Nhưng Giang Hách tướng quân làm đến. Liên luôn luôn kiệt ngạo mọ gì sở cũng không thể không thừa nhận, sát thực lợi hại. Loại này chiến thuật không những lưu lại thực lực, còn có thể một kích mất mạng. Nhưng mà, khảo nghiệm chân chính còn tại phía sau. Làm đặc khiển đội bắt đầu chấp hành thực chiến nhiệm vụ lúc, bọn họ gặp phải so mô phỏng chiến càng thêm nghiêm trọng khiêu chiến. Hai vị ác ma tướng quân đột nhiên hiện thân, mà còn rõ ràng đã sớm chuẩn bị. Bọn họ không những phong tỏa đặc khiển đội đường lui, càng phái ra đại lượng bộ đội mở rộng vây quét. Nhất định phải rút lui. Victor nhìn xem không ngừng nhảy lên số liệu, tiếp tục tác chiến nguy hiểm quá lớn. Đồng ý. Helena nói, ta huyễn thuật đối ác ma tướng quân gần như không có hiệu quả. Mọi gì sở khó được địa không có sinh cường, lần này thật phiền phức. Liền xem như ta đột kích đội, cũng không có khả năng đồng thời đối phó hai vị ác ma tướng quân. Nhưng mà, Giang Hách biểu lộ lại dị thường bình tĩnh. Hắn cẩn thận quan sát đến chiến trường trạng thái, ánh mắt tại tinh đồ bên trên di chuyển nhanh chóng. Không. Hắn đột nhiên nói, cái này phản mà là chúng ta cơ hội tốt nhất. Cái gì? Ba người đồng thời lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Giang Hách bắt đầu thông báo một hệ liệt nhìn như điên cuồng mệnh lệnh. Hắn để hệ lệ nạ thay đổi huyễn thuật sử dụng phương thức, không tại nhằm vào ác ma tướng quân, mà là chuyên chú vào mê hoặc bọn họ phó quan đồng thời, để Victor tính toán ra mỗi cái quân địch đơn vị khả năng tất cả hành động lộ tuyến đến mức mọ gì sờ đột kích đội, thì bị chia làm nhỏ hơn chiến đấu đơn vị. Người điên rồi sao? Mọ gì sờ nghiêm nghị nói, dạng này phân tán binh lực, sẽ chỉ làm chúng ta càng sắc bị hơn tiêu diệt từng bộ phận. Giang Hách nhìn xem hắn, mắt sáng như đuốc, tin tưởng ta, làm địch nhân thực lực vượt xa chúng ta lúc, biện pháp tốt nhất chính là để bọn họ loạn. Khiến cho mọi người ngoài ý muốn chính là, cái này điên cuồng kế hoạch bắt đầu hiện rõ hiệu quả. Mất đi phó quan chuẩn xác hướng dẫn ác ma tướng quân không thể không đích thân chỉ huy, cái này để bọn họ hành động thay đổi đến chậm chạp. Mà phân tán đột kích đội thì giống đội du kích đồng dạng, không ngừng quay rối quân địch trận hình. Thời khắc mấu chốt, Giang Hách đột nhiên hạ lệnh, chủ lực đột kích. Sớm đã mai phục tốt đột kích đội đột nhiên tập kết, tại Victor chính xác tính toán thời cơ, từ hệ lệ nạ chế tạo hỗn loạn bên trong diễn ra. Hai vị ác ma tướng quân đội vàng không kịp chuẩn bị, lại bị cái này chi nhìn như không đáng chú ý đặc hiện đội đánh trở tay không kịp. Làm chiến đấu kết thúc lúc, không những hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu, càng là đả thương nặng hai vị ác ma tướng quân. Chiến quả như vậy, liền xem như quân chính quy cũng khó có thể làm đến. Thật bất khả tư nghị. Helena nhẹ nói, trong đôi mắt đẹp lóe ra kính nể tia sáng, ngươi là thế nào nghĩ đến loại này chiến thuật? Giang Hách bình tĩnh trả lời, không khó, bởi vì ta đầy đủ hiểu rõ các ngươi. Câu nói này cũng không phải nói đùa, lục đạo luân hồi dưới mắt, ba người tất cả tin tức đều là nhìn một cái không sót gì. Sau trận chiến này, ba người thái độ đối với Giang Hách hoàn toàn thay đổi. Dần dần, bọn họ bắt đầu chân chính lý giải cái gì là đoàn đội lực lượng. Siêu tân tinh uy danh bắt đầu tại chiến trường liên hành tinh truyền lên truyền bá. Nhất là Giang Hách, càng là mang theo siêu tân tinh lãnh tụ chi danh. Loại này danh hiệu, không thể nghi ngờ sẽ gây nên siêu tân tinh phản cảm, nhưng mà toàn bộ tinh không, nhưng là không một người phản bác. Thời gian trôi qua, bốn người siêu tân tinh đoàn thể tại tinh không chiến trường thanh danh càng lúc càng lớn. Thiên Nguyên Ác Ma cũng bắt đầu dần dần đem lực chú ý hội tụ đến cái này từ người trẻ tuổi tạo thành mới đoàn thể bên trên. Tại đa số dưới tình huống, bọn họ thậm chí so một chút nhân loại mạnh mẽ tướng quân, tính uy hiếp còn muốn lớn. Rất nhiều lần, bốn người cũng là bị mai phục, hiểm tử hoàn sinh. Tương ứng, Giang Hách thực lực cũng tại không ngừng tăng lên. Nhưng gần nhất, hắn mơ hồ cảm thấy một tầng bình chướng vô hình đó là thông hướng đạo thứ 2 cấp độ quan khẩu, một khi đột phá, sẽ thu hoạch được bay vọt về trước. Trong hội nghị, Giang Hách trầm mặc, trong thần sắc hiếm thấy có chút đề bài. Chỉ huy chiến đấu vốn là hao phí tinh thần, cần cân nhắc quá nhiều, lại thêm hắn còn kiên cố hơn tu hành, trạng thái khó tránh khỏi có chút trượt. Muốn hay không tạm thời chỉnh đốn một cái? Helena đề nghị, trong con ngươi toát ra lo lắng, ngươi gần nhất xác thực quá mệt mỏi. Victor đẩy một cái kính mắt, căn cứ quan sát của ta, tình trạng của ngươi xác thực so bình thường giảm xuống 15.3%. Trường hợp này bên dưới tiếp tục tác chiến, nguy hiểm hệ số sẽ tăng lên trên diện rộng. Khoảng thời gian này ở chung, bọn họ đã triệt để bị Giang Hách tin phục. Giang Hách lộ ra mỉm cười, yên tâm, ta biết chính mình đang làm cái gì. Trên thực tế, hắn đã mơ hồ đụng chạm đến thời cơ đột phá. Tại vô số lần chiến đấu bên trong, hắn không những ma luyện tài năng chỉ huy, càng đối quy tắc có mới lý giải. Lại thêm đánh giết ác ma tích lũy, đột phá chỉ là nước chảy thành sông sự tình. ta cần một chỗ yên tĩnh. Giang Hách cuối cùng nói, có thể muốn bế quan một đoạn thời gian. Victor lập tức điều ra tinh đồ, căn cứ tính toán, cái tinh vực này thích hợp nhất bế quan. Rời xa chiến trường chính, nhưng lại tại phòng ngự của chúng ta phạm vi bên trong. Ta đột kích đội có thể phụ trách cảnh giới. Morrison nói, cam đoan không có người có thể quấy rầy đến ngươi. Luôn luôn cao ngạo hắn, giờ phút này cũng là quan tâm tới Giang Hách. Hệ lệ nạ thì bày tỏ, ta có thể ở xung quanh bố trí huyết thuật, để phiến khu vực này tại quân địch thăm dò bên trong hoàn toàn biến mất. Nhìn xem ba vị chiến hữu biểu lộ, Giang Hách trong lòng ấm áp đã từng độc hành hiệp bọn họ, bây giờ đã trở thành có thể giao phó sau lưng đồng bạn. Bế quan địa điểm tuyển chọn tại một viên hành tinh hoang vu bên trên. Nơi này không có một mảng cỏ, nhưng quy tắc dồi dào, là tu luyện nơi tuyệt hảo. Giang Hách xếp bằng ở một tòa thiên thạch khổng lồ bên trên, bắt đầu trải vớt lực lượng trong cơ thể. Mênh mông thần tính quy tắc giống như một đầu lao nhanh sông lớn, ở trong cơ thể hắn tuôn trào không ngừng. Mà tại con sông lớn này bên trên, tựa hồ còn có càng sâu tầng lực lượng tại triệu hoán lấy hắn. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Tại ngoại giới xem ra, viên này hành tinh hoang vu bình tĩnh vẫn như cũ. Ngày thứ 7 đêm khuya, Giang Hách đột nhiên mở to mắt. Hắn cảm thấy, đột phá thời cơ đã đến. Lực lượng trong cơ thể bắt đầu dao động, giống như sôi trào dung nham đồng dạng đánh thẳng vào mỗi một tế bào. Thống khổ khó nhịn, nhưng ý thức của hắn lại trước nay chưa từng có thanh tỉnh. Tại loại này cực hạn dưới trạng thái, hắn phảng phất nhìn thấy phương diện cao hơn cảnh tượng đó là một mảnh tinh không mênh mông, xa so với trong hiện thực tinh không càng thêm mỹ lệ. Vô số ngôi sao ở trong đó trôi dạt, mỗi một viên đều ẩn chứa khó có thể tưởng tượng lực lượng, có thuần túy quy tắc chi lực ngưng tụ. Thì ra là thế. Giang Hách trong lòng minh ngộ, đây chính là đạo thứ hai cấp độ chân lý. Đúng lúc này, dị biến nảy sinh. Toàn bộ hành tinh đột nhiên chấn động, vô số khe hở trên mặt đất lan tràn. Càng đáng sợ chính là, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo vết rách to lớn, giữ tận năng lượng màu đen từ trong đổ xuống mà ra. Chương 390. Tập sát. Chôn vùi đại công tước. Chương 390. Tập sát. Chôn vùi đại công tước. Thiên Nguyên lực lượng. Cảnh giới mọ gì sở cái thứ nhất phát hiện dị thường, là Thiên Nguyên ác ma. Xác thực. Thiên Nguyên ác ma đã sớm chú ý tới Giang Hách trưởng thành. Cái này người trẻ tuổi thống soái không những tài năng chỉ huy xuất chúng, thiên phú tu luyện càng là kinh người, một đạo cấp độ thời khắc, liền có thể chém giết lục đạo cấp độ ác ma tướng quân. Nếu để cho hắn thuận lợi đột phá đến đạo thứ hai cấp độ, chắc chắn trở thành Thiên Nguyên ác ma họa lớn trong lòng. Bởi vậy, bọn họ tỉ mỉ chủ hoạch hành động lần này. Phái ra nhiều vị ác ma tướng quân mai phục, sẽ chờ Giang Hách đột phá lúc suy yếu nhất một khắc này. Bảo vệ Giang Hách. Hệ lệ nạ cao giọng hạ lệnh, đồng thời mở rộng tối cường huyễn thuật, tính toán mê hoặc quân địch. Victor thì thần tốc tính toán, quân địch ít nhất xuất động 6 vị ác ma tướng quân, đây là một tràng sớm phục kích có dự mưu. Nhưng mà càng đáng sợ còn tại phía sau. Trên bầu trời vết rách càng lúc càng lớn, một tòa cổ lão cửa đá chậm rãi hiện rõ. Bọn họ muốn làm cái gì? Mọi gì sờ sắc mặt đại biến. Lời còn chưa dứt, 6 vị ác ma tướng quân đồng thời tự bạo. Bọn họ sinh mệnh tinh hoa hóa thành thuần túy nhất năng lượng, truyền vào tòa này cổ lão cửa ra vào bên trong. Cửa đá mặt ngoài đường vân bắt đầu phát sáng, một cỗ kinh khủng hấp lực càn quét toàn bộ tinh vực. Truyền kỳ cấp thần khí, chôn vùi chi môn. Truyền kỳ cấp thần khí, lại xưng trấn quốc thần khí, cho dù ở địa cầu bên trong, cũng là các đại đỉnh cấp thế lực mới sẽ nắm giữ. Thiên Nguyên ác ma mưu đồ quá lớn, không tiếp tự bạo 6 vị ác ma tướng quân, cưỡng ép thôi động. Không tốt. Victor nghẹn ngào nói, bọn họ là nghĩ xóa bỏ Giang Hách ý thức. Lúc này Giang Hách đang ở tại đột phá thời khắc mấu chốt, lực lượng trong cơ thể phun trào không ngớt, căn bản là không có cách phân tâm ứng đối ngoại giới uy hiếp. Mà chôn vùi chi môn tản ra năng lượng màu đen đã hóa thành vô số xúc tu, hướng hắn lan tràn mà đến. Tuyệt không thể để bọn họ đạt được. Mọi gì sơ nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn đầu đột kích đội chặn đường những cái kia màu đen xúc tu. Nhưng mà những này xúc tu phảng phất vô cùng vô tận, chặt đứt một cái liền sẽ sinh ra hai cây. Hệ lẽ nạ viên thuật tại chôn vùi chi môn trước mặt cũng mất đi hiệu quả. Theo tốc độ này, chúng ta nhiều nhất có thể kiên trì 10 phút đồng hồ. Victor thần tốc tính toán, nhất định phải nghĩ biện pháp đem Giang Hách rời đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái âm lanh âm thanh vang lên, chậm. Thư không bên trong đi ra một cái thân mặc hắc bào thân ảnh, rõ ràng là Thiên Nguyên Ma Quân thống soái một trong, chôn vùi đại công tước. Một vị tám đạo cấp độ đỉnh cấp tồn tại. Hiển nhiên, chính là hắn thúc dục chôn vùi chi môn, phụ trách lần này tập sát sự kiện. Cặp mắt của hắn lóe ra quỷ dị quan mang, thanh âm bên trong mang theo vài phần quái ý, Giang Hách đúng là cái thiên tài hiếm thấy, bất quá càng là thiên tài, liền càng phải tại trưởng thành phía trước đem bóp chết. Hôm nay, liền để hắn trở thành chôn vùi chi môn chất dinh dưỡng đi. Lời còn chưa dứt, chôn vùi chi môn uy năng đột nhiên bạo tăng. 6 vị ác ma sinh mạng của tướng quân tinh hoa bị triệt để dẫn nổ, hóa thành thuần túy nhất chôn vùi lực lượng. Năng lượng màu đen giống như là biển gầm của tới, những nơi đi qua tất cả cũng hóa thành hư vô. Chết tiệt. Mọi gì sở đem hết toàn lực chém giết lấy những cái kia màu đen xúc tu, nhưng rất nhanh liền kiệt lực ngã xuống đất. Liền hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo đột kích chiến thuật, tại loại này tuyệt đối lực lượng trước mặt cũng lộ ra như vậy bất lực. Hệ lẽ nào đồng dạng chống đỡ không nổi, nàng huyễn thuật bị lần lượt đánh tan, sắc mặt cũng bởi vì quá độ sử dụng lực lượng mà thay đổi đến trắng xám. Victor tính toán cũng cuối cùng mất đi hiệu lực, hắn lần thứ nhất cảm nhận được lý luận cùng hiện thực chênh lệch thật lớn. Nhưng mà liền tại cái này thời khắc nguy cấp nhất, dị biến tái sinh. Giang Hách trong cơ thể địa phủ không gian đột nhiên phát ra một trận vụ vụ. Một cỗ thương cổ khí tức từ trong tuôn ra, tạo thành một đạo bình chướng vô hình, đây là địa phủ ý chí đang bảo vệ người thừa kế. Làm sao có thể? Chôn vùi đại công tức thanh âm bên trong mang theo rõ ràng khiếp sợ, quả nhiên cùng chúng ta được đến tình báo một dạng, ngươi cùng trong truyền thuyết địa phủ ở giữa, thật sự có liên hệ. Thế nhưng chỉ là điểm này lực lượng, làm sao có thể ngăn cản truyền kỳ cấp thần khí xóa bỏ? Nhưng mà sự thật chứng minh, hắn sai địa phủ lực lượng mặc dù yên lặng đã lâu, nhưng nội tình thâm bất khả trắc. Ba tòa cung điện hư ảnh tại Giang Hách bên ngoài thân hiện ra, đúng là thật chặn lại chôn vùi chi môn xóa bỏ. Có ý tứ. Chôn vùi đại công tức cười lạnh một tiếng, thế nhưng ngươi nghĩ rằng chúng ta không ngờ đến một bước này sao? Hắn lấy ra một cái huyết sắc tinh thạch, đó là Thiên Nguyên nội bộ nguyên lực kết tinh, có thể cường hóa thần khí. Tinh thạch truyền vào chôn vùi chi môn về sau, trên cửa đường vân trở nên đỏ như máu, tản ra chôn vùi lực lượng mạnh hơn 3 phần. Tình huống lại lần nữa nguy cấp. Mặc dù địa phủ ý chí che lại Giang Hách bản nguyên, nhưng ý thức của hắn vẫn là không thể tránh khỏi nhận lấy xung kích. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có cưỡng ép đột phá mới có một tia hy vọng. Nếu là đạt tới 2 đạo cấp độ, thực lực thu hoạch được tăng lên, mới có thể tại tuyệt cảnh bên trong ngăn cản được cỗ này công kích. Liều mạng, Giang Hách làm ra quyết định, tăng nhanh lực lượng vận chuyển. Muốn mượn từ đột phá cầu sinh, ngươi nhìn ta có hay không sẽ cho ngươi cơ hội. Chôn vùi đại công tức cười gần nói. Một giây sau, chôn vùi chi môn toàn lực thôi động, mênh mông thần quang trực tiếp rơi xuống Giang Hách trên thân. Không, mọi gì sợ đám người giận dữ hét, nhưng mà lại bất lực đợi đến tia sáng tàn đi. Giang Hách thần sắc trống rỗng, ngơ ngác đứng tại chỗ, lại không một tia ý thức. Đáng tiếc, ngươi nếu là sinh ở Thiên Uyên, tỷ lệ lớn sẽ vượt qua bạn đi. Chôn vùi đại công tức hướng về Giang Hách sâu không người bái thật sâu, bày tỏ lấy đối với vị này tối cường thiên tài tôn kính. Thế nhưng chúng ta là đối mặt chính. Hắn quay người rời đi, cũng không còn thấy. Làm tiếp viện bộ đội lúc chạy đến, hết thảy đều đã quá trễ. Viên kia hành tinh hoang vu đã thủng trăm ngàn lỗ, khắp nơi đều là chiến đấu vết tích. Giang Hách Y Nguyên đứng ở nơi đó, nhưng cặp kia đã từng sắc bén đôi mắt đã trống rỗng vô thần. Mọ Di Sở quỳ trên mặt đất, tóc dài lộn xộn không chịu nổi, hắn từng lần một địa đánh mặt đất, thanh âm bên trong tràn đầy tự trách, nếu như ta đột kích đội mạnh hơn chút nữa, nếu như ta có thể kiên trì một hồi nữa. Helena tựa vào trên một tảng đá lớn, tóc dài bị máu tươi nhiễm đỏ. Mặt mũi của nàng giờ phút này che kín nước mắt, thật xin lỗi. Ta huyết thuật quá yếu. Victor máy tính ngã trên mặt đất, mảnh vỡ rơi là tả trên đất. Hắn đẩy một cái dính đầy cho bụi kính mắt, âm thanh run rẩy, tất cả tính toán đều mất hiệu lực. Tất cả lý luận đều vô dụng. Cái thứ nhất chạy đến là Vương Kiếm. Vị này cùng Giang Hách cũng vừa là thầy vừa là bạn cường giả, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt lúc, cả người đều cứng ngay tại chỗ. Nửa ngày, hắn mới phát ra một tiếng bi thống gầm thét, "Thiên Uyên, ta Vương Kiếm xin thề, thù này tất báo." Lập tư lệnh mang theo hạm đội chủ lực khoan thai tới chậm. Làm vị tướng quân này nhìn thấy Giang Hách trạng thái lúc, khuôn mặt nháy mắt tái nhợt mấy phần. Nàng tay run run mơn trớn Giang Hách bả vai, âm thanh khàn khàn, "Hải tử, là ta tới chậm." Thông tin rất nhanh truyền khắp toàn bộ tinh không chiến trường. Tất cả nghe đến tin tức này tướng sĩ đều rơi vào trầm mặc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tinh không chiến trường đều đang vì vị này vẫn lạc thiên tài chia buồn. 3 ngày sau, nhân loại quân đội tại Tờ Hệ ở tổng bộ cử hành long trọng lễ truy điệu. Hiện trường bố trí đến trang nghiêm túc mục, Giang Hách 3D hình ảnh lơ lửng tại trung ương, tuổi trẻ khuôn mặt y nguyên mang theo cái kia lau mang tính tiêu chí tự tin mỉm cười. Hắn là ta gặp qua có thiên phú nhất người trẻ tuổi. Lâm Tư lệnh đứng tại trên đài, âm thanh âm u, không chỉ có lấy hơn người tài năng quân sự, còn có một viên chân thành tâm. Hắn dùng trí tuệ của mình cùng dũng khí, vì nhân loại văn minh một chút sáng lên một ngọn đèn sáng. Vương Kiếm thì nói ra, hắn không chỉ là một cái chiến sĩ ưu tú, càng là một cái chân chính lãnh tụ. Hắn để chúng ta nhìn thấy, thế hệ tuổi trẻ hoàn toàn có năng lực gánh vác bảo vệ nhân loại văn minh trách nhiệm. Mọ Di Sơ, Helena cùng Victor đứng tại hàng trước nhất, thần sắc bi thương đã từng siêu tân tinh quân đoàn, từ đây thiếu chói mắt nhất viên kia sao? Lễ truy điệu kéo dài dòng dã một ngày đêm đó, toàn bộ Tờ Hệ ợt cánh tay treo căn cứ quân sự đều đốt sáng lên hào quang màu xanh lam, đó là một loại đặc thù truy điệu phương thức, tượng trưng cho tiễn đưa một vị vĩ đại chiến sĩ. Mà tại cùng ngày, đệ nhất thần không có tới, có người nói nhìn thấy hắn liên tục chém giết mấy trăm vạn cao giai ác ma, thậm chí trong đó đã bao hàm mấy vị trụ ma thần. Cũng chính là cuối cùng bà ẹn xuất thủ, mới đem ngăn lại. Giang Hách, đệ nhất thần sừng sững tại tinh không, thở dài không thôi. Chương 391, chuyển sinh Thiên Uyên. Chương 391, chuyển sinh Thiên Uyên. Ba canh. Thiên Uyên, mảnh này vạn năm trước chạm đến nhân loại văn minh hắc ám lĩnh vực, là một cái thế giới hoàn toàn khác biệt. Nơi này không có tinh không sáng chói, không có ánh mặt trời ấm áp, có chỉ là bóng tối vô tận cùng nóng rực. Dung nham giống như mạch máu trải rộng toàn bộ Thiên Uyên, tản ra khiến người hít thở không thông nhiệt độ cao đỏ tươi, trên bầu trời thỉnh thoảng có lôi điện bạch qua, mỗi một đạo thiểm điện đều mang sức mạnh mang tính hủy diệt. Không khí bên trong tràn ngập khí lưu hoàng, liền cơ sở nhất hô hấp đều là một loại dày vò. Tại Thiên Uyên tầng dưới chót nhất tắc khu, vô số ác ma con non ngay tại kinh lịch lấy tàn khốc trưởng thành. Nơi này là Thiên Uyên nguyên thủy nhất khu vực, tràn đầy thuần túy nhất ma lực. Mỗi cái vừa vặn sinh ra ác ma đô nhất định phải tại chỗ này tiếp thu thử thách, chỉ có tồn tại cường đại nhất mới có tư cách sống sót. Đột nhiên, một cỗ dị thường ba động tại ấp khu xuất hiện, đó là một cái vừa vặn tạo thành ác ma phôi thai, nhưng nó tản ra khí tức lại cường đại dị thường. Cái này, điều đó không có khả năng. Phụ trách trông coi ấp khu cấp thấp ác ma mở to hai mắt nhìn. Hắn đã tại vị trí này công tác hơn ngàn năm, nhưng chưa bao giờ thấy qua như vậy đặc thù phôi thai. Cái kia nho nhỏ sinh mạng thể bên trong, tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó viễn cổ lực lượng. Đúng lúc này, phôi thai đột nhiên chấn động. Từng vòng sóng gợn vô hình khuyết tán ra đến, xung quanh ác ma con non nháy mắt hóa thành một miệng. Liên những cái kia đã đơn giản hình thái cường đại phôi thai, cũng tại cố lực lượng này bên dưới vỡ vụn thành từng mảnh. Hỗn độn khí tức. Một cái thanh âm uy nghiêm đột nhiên vang lên. Hư không bên trong đi ra một thân ảnh, đó là Thiên Nguyên Chí Thượng Tứ Trụ Hải Mòn dưới trướng Cortex. Bảy đạo cấp độ tồn tại. Xung quanh mấy vạn dặm đều là hắn lãnh địa. Cortex thân hình cao lớn bao trùm lấy huyền vậy màu đen, hai mắt giống như hai đoàn vĩnh hằng thiêu đốt hỏa diễm. Hắn là ngay lập tức cảm ứng được cỗ này dị thường ba động. Xem như Thiên Nguyên cổ lão tồn tại một trong, hắn đối lực lượng cảm giác bén nhạy dị thường. Cái này trong phôi thai ẩn chứa lực lượng, để hắn nhớ tới Thiên Nguyên nhất cổ lão truyền thuyết. Có ý tứ. Hắn cúi đầu nhìn xem cái kia đặc thù phôi thai, thanh âm bên trong mang theo vài phần nghiền ngẫm, loại này hỗn độn khí tức đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện. Hỗn độn, đại biểu cho vô tự, là hỗn loạn cực hạn thể hiện ác ma vốn là mặt trái năng lượng sinh mạng thể, mà trong đó nhất là yêu nghiệt tồn tại, sẽ có một tia tỷ lệ sản sinh ra hỗn độn lực lượng. Người trông chừng nơm nớp lo sợ địa quỷ trên mặt đất, đại nhân, muốn hay không đem cái này dị thường phôi thai xử lý?
Xử lý?
Cortez cười lạnh một tiếng, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Một cái trời sinh có đủ hỗn độn lực lượng ác ma, đây chính là thiên nguyên cường đại nhất huyết mạch một trong. Hắn cẩn thận quan sát đến phôi thai trạng thái. Cố lực lượng kia cực kỳ đặc thù, tựa hồ có khả năng thôn vệ tất cả xung quanh năng lượng, lại tại trong cơ thể tạo thành một loại nào đó đặc biệt cân bằng. Thứ hôm nay trở đi, nơi này liền từ ta đích thân trông giữ. Cortez hạ lệnh, bất luận kẻ nào đều không được đến gần. Quyết định này lập tức đưa tới mặt khác ác ma chú ý, phải biết, ác ma đại công tức quyền cao chức trọng, sẽ rất ít đích thân quan tâm một cái con non trưởng thành. Cortez, ngươi đây là ý gì? Một cái âm lanh âm thanh vang lên. Thư không bên trong đi ra một thân ảnh khác, là phải bọn thủ hạ một vị khác đại công tức Mogger. Hắn một mực mơ ước Cortez địa vị, lúc này thấy hắn như thế coi trọng một cái con non, đương nhiên phải đến tra xét hư thực. Ta ý tứ rất đơn giản. Cortez lạnh nhạt nói, cái này con non để ta tới bồi dưỡng. Cũng bởi vì trong cơ thể hắn có một chút hỗn độn lực lượng. Mogger cười lạnh, ngươi khó tránh quá coi trọng hắn. Cortez xoay người, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Mogger, đó là bởi vì ngươi cảm giác không đến hắn chân chính tiềm lực. Loại này cấp độ hỗn độn lực lượng, có lẽ có thể trợ giúp chúng ta giải ra thiên nguyên rất nhiều bí mật. Liên tại hai vị đại công tức tranh luận thời khắc, phôi thai lại lần nữa chấn động. Một cỗ càng cường đại hơn ba động khuyết tán ra đến, toàn bộ ấp khu cũng vì đó rung động. Xung quanh dung nham phảng phất nhận lấy một loại nào đó dẫn dắt, tạo thành một cái quỷ dị vòng xoáy. Xem ra hắn muốn ra đời. Cortez lộ ra thần sắc mong đợi, để chúng ta nhìn xem, cái này tồn tại đặc thù đến cùng có cái gì khác biệt. Kèm theo một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang, phôi thai vỏ ngoài rạn nứt. Một cái hoàn toàn mới sinh mệnh từ trong sinh ra, đó là một cái ngoại hình dị thường hoàn mỹ ác ma con non. Hắn lân phiến không phải phổ biến màu đen hoặc màu đỏ, mà là một loại thâm thúy màu tím đen. Tại dung nham chiếu rọi hiện ra quỷ dị rực rỡ. Làm người khác chú ý nhất là, cái này con non hai mắt cũng không phải là bình thường ác ma đỏ thẫm, mà là một loại gần như trong suốt màu bạc, phảng phất có khả năng nhìn thấu thế gian vật vật. Trên trán mơ hồ có thể thấy được một cái phù văn thần bí, đó là trời sinh hỗn độn ấn ký. Oeng, một cỗ thuộc về hai đạo cấp độ khí tức khủng bố, hướng tiêu mà đi. Sinh ra chính là hai đạo cấp độ. Mặc gỡ kinh ngạc nói, tuy nói thiên nguyên không thể so địa cầu, cho dù là hạ vị ác ma, cũng là vô số nhân loại cảnh giới xa không thể đợi, thế nhưng như loại này sinh ra chính là hai đạo cấp độ cũng là cực kỳ hiếm thấy. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền kêu hạ xạ đi. Cortez nhìn xem cái này đặc thù sinh mệnh, thanh âm bên trong mang theo vài phần chờ mong. Cái tên này tại cổ lão thiên nguyên trong lời nói, ý là hỗn độn chi tử. Tại thiên nguyên chế độ đẳng cấp bên trong, tân sinh ác ma nhất định phải trải qua tàn khốc sinh tồn thử thách. Bình thường, cùng một đám lần con non sẽ bị đầu nhập đặc thù trong sân đấu, thông qua lẫn nhau chém giết đến chứng minh giá trị của mình. Nhưng mà hạ xạ đi khác biệt, hắn vừa mới sinh ra liền cho thấy thiên phú kinh người, chỉ là sinh ra lúc ba động liền làm vỡ nát xung quanh mặt khác con non. Loại này không tầm thường lực lượng, để Cortez quyết định đích thân bồi dưỡng hắn. Cortez chỗ ở nằm ở một tòa to lớn lơ lửng cứ điểm bên trong. Tòa này cứ điểm hoàn toàn do đặc thù ma sắt chế tạo, lơ lửng tại nhất cực nóng dung nham bên trên. Nồng đậm ma lực tại chỗ này tạo thành đặc biệt vòng xoáy, là thích hợp nhất ác ma trưởng thành hoàn cảnh. Ngươi rất đặc biệt. Cortez nhìn trước mắt con non, bình thường bồi dưỡng phương thức cũng không thích hợp ngươi. Xác thực, Asa Diet cho thấy vượt qua tuổi tác trí tuệ. Hắn không chỉ có thể cấp tốc nắm giữ thâm viên ma pháp, đối lực lượng vận dụng càng là có kinh người ngộ tính, đặc biệt là tại hấp thu hỗn độn lực lượng phương diện, hắn biểu hiện ra vượt xa mặt khác ác ma thiên phú. Hỗn độn lực lượng đại biểu cho ác ma nhất mạch nguyên thủy nhất năng lượng, là hỗn loạn căn nguyên. Cortez tại một lần giảng bài bên trong nói, nó đã có thể hủy diệt tất cả, lại có thể sáng tạo tất cả. Chỉ là khống chế loại này lực lượng ác ma quá ít. Asa Diet liên lặng ghi lại những kiến thức này. Trên thực tế, trong cơ thể hắn còn có một cỗ kỳ dị lực lượng ngay tại lặng yên phát sinh biến hóa. Tại thiên nguyên đặc biệt hoàn cảnh bên trong, loại này lực lượng bắt đầu cùng hỗn độn lực lượng dung hợp, tạo thành một loại trước nay chưa từng có năng lượng hình thái. Nhưng mà, cường đại thiên phú cũng mang ý nghĩa nhiều nguy hiểm hơn. Mặt khác, ác ma tướng quân đối cái này đột nhiên quật khởi thiên tài tràn đầy cảnh giác, đặc biệt là Mogger, càng là nhiều lần phái người thăm dò Asa Diet nội tình. Một ngày, làm Asa Diet đang tu luyện lúc, ba cái tuổi trẻ ác ma đột nhiên xâm nhập. Bọn họ đều là Mogger dưới trướng tinh nhuệ, chuyến này rõ ràng kẻ đến không thiện. Nghe nói ngươi rất đặc biệt. Cầm đầu ác ma lộ ra khiêu khích nụ cười, không bằng chúng ta luận bàn một chút. Asa Diet bình tĩnh nhìn xem bọn họ. Mặc dù chỉ là sơ sinh không lâu, nhưng khí thế của hắn lại không hề yếu. Hắn có thể cảm giác được, cái này ba cái ác ma trong cơ thể ẩn chứa cường đại ma lực. Hiển nhiên là trải qua đặc thù bồi dưỡng đều là ba đạo cấp độ, chương 392, ác ma khảo hạch. Chương 392, ác ma khảo hạch. Bốn canh. Đã các ngươi muốn tìm cái chết. Asa Diet mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia khắc thường vật luật, ta thành toán các ngươi. Lời còn chưa dứt, một cỗ lực lượng vị dị đột nhiên tại trong phòng tu luyện bộc phát, đó là hỗn độn cùng cô kia thần bí lực lượng kết hợp hoàn mỹ, đã có hỗn độn phá hư tính, lại có không hiểu huyền diệu. Ba cái ác ma còn không có kịp phản ứng, liền cảm giác chính mình lực lượng ngay tại cấp tốc sói mòn. Đây là cái gì lực lượng? Bọn họ hoảng sợ phát hiện, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo ma lực vậy mà hoàn toàn không bị khống chế, ngược lại trở thành ạ xạ địa tự chất dinh dưỡng. Chiến đấu tại trong nháy mắt kết thúc. Ba cái ác ma ngã trên mặt đất, sinh mệnh khí tức cấp tốc trôi qua. Bọn họ trước khi chết trong ánh mắt tràn đầy bất khả tư nghị, tựa hồ làm sao cũng nghĩ không thông, một cái sơ sinh ác ma làm sao sẽ cường đại như thế. Không sai. Có kẻ sâm thanh đột nhiên vang lên, người đối lực lượng vận dụng rất có giải thích của mình. Nguyên lai hắn một mực đang âm thầm quan sát. Trận chiến đấu này không những để hắn xác nhận ạ xạ địa tự thực lực, càng làm cho hắn nhìn thấy một chút thú vị đồ vật. Những tên kia quá yếu. Asa Diet bình tĩnh nói, căn bản không đáng ta nghiêm túc xuất thủ. Cortez lộ ra thần sắc tán thưởng, cuồng vọng là chuyện tốt, nhưng cũng phải có tới xứng đôi thực lực. Bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ đích thân dạy bảo ngươi một chút chiến đấu chân chính kỹ xảo. Quyết định này tại Thiên Nguyên đưa tới sóng to gió lớn. Phải biết, liền xem như chính Cortez hậu đại, cũng rất ít có thể được đến hắn đích thân chỉ đạo. Cortez đây là nghĩ bồi dưỡng người nối nghiệp sao? Có ác ma tướng quân lén lút nghị luận. Không đúng. Một cái khác tướng quân lắc đầu, lấy hắn tính cách, sẽ không như thế đơn giản. Cái này ạ xạ đi từ trên thân, nhất định có chỗ đặc thù gì. Xác thực, Cortez xem trọng không chỉ là ạ xạ đi từ thiên phú, càng là hắn loại kia lực lượng đặc biệt. Tại Thiên Nguyên trong lịch sử, còn chưa hề xuất hiện qua có khả năng hoàn mỹ như vậy khống chế hỗn độn lực lượng tồn tại. Có lẽ, đây chính là Thiên Nguyên thật đang cần lực lượng. Cortez thầm nghĩ trong lòng, một loại có khả năng vượt qua hiện có hạn chế hoàn toàn mới lực lượng. Mà lúc này ạ xạ đi từ đang đứng tại lơ lửng cứ điểm chỗ cao nhất, nhìn xuống phía dưới lăn lộn dung nham. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia khó mà phát giác thâm thúy, phản phất đang suy tư cái gì. Tại Cortez đích thân chỉ đạo bên dưới, ạ xạ đi từ tốc độ phát triển kinh người. Ngắn ngủi mấy tháng, hắn liền nắm giữ đại đa số ác ma cần mấy năm mới có thể lĩnh ngộ thâm viên ma pháp, đặc biệt là tại lực lượng vận dụng lên, hắn cho thấy khiến người khó có thể tin thiên phú. Cortez nhìn xem ạ xạ đi từ tu luyện, mở miệng nói, ngươi đối lực lượng lý giải rất đặc biệt, không phải đơn thuần theo đuổi phá hư, mà là đang tìm kiếm một loại nào đó cân bằng. Xác thực, ạ xạ đi từ phương thức chiến đấu cùng bình thường ác ma khác biệt. Thiên Nguyên lực lượng từ trước đến nay lấy cuồng bạo sưng, nhưng hắn lại có thể đem loại này lực lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng, tạo thành một loại đặc biệt tuần hoàn. Lực lượng bản thân cũng không có thiện ác chi phần. Ạ xạ đi từ nói, mấu chốt ở chỗ làm sao sử dụng. Câu nói này để có Cortez trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Tại Thiên Nguyên, có rất ít ác ma sẽ suy nghĩ lực lượng bản chất, đại đa số ác ma chỉ biết là một mặt địa theo đuổi phá hư, lại không hiểu chân chính cường đại đến từ đối lực lượng lý giải. Nhưng mà, ạ xạ đi từ bình tĩnh trưởng thành rất nhanh liền bị đánh vỡ. Một cái tin tức ngoài ý muốn truyền đến, Thiên Nguyên hội nghị muốn đối tất cả tân tấn cường đại ác ma tiến hành khảo hạch, ở trong đó, tự nhiên bao gồm ạ xạ đi từ. Là Mọc Gờ ở sau lưng giở trò quỷ. Cortez cười lạnh, hắn muốn mượn cơ hội này diệt trừ ngươi. Khảo hạch nội dung rất đơn giản, tất cả người tham dự sẽ bị đầu nhập đặc thù sân thi đấu, thông qua chém giết đến quyết định sau cùng bên thắng. Bên thắng không chỉ có thể thu hoạch được Thiên Nguyên tán thành, càng có cơ hội lấy được một cái vị trí trọng yếu. Cái này đối với ngươi mà nói là cái cơ hội. Cortez đúng Atat Diet nói, nếu có thể ở khảo hạch bên trong thắng được, liền không ai dám chất vấn địa vị của ngươi. A Sa Diet gật đầu, ta minh bạch. Khảo hạch cùng ngày, toàn bộ Thiên Nguyên cao tầng đều tụ tập tại sân thi đấu xung quanh. Toàn này cổ lão sân bãi hoàn toàn do đặc thù ma sát chế tạo, có khả năng tiếp nhận nhất lực lượng cuồng bạo xung kích. Làm A Sa Diet đi vào trong trắng lúc, mặt khác người tham dự ánh mắt lập tức tụ tập ở trên người hắn. Có khinh miệt, có kiên kỵ, càng có một ít kích động chiến ý, chính là gia hỏa này. Một cái toàn thân bao trùm lấy hỏa diễm lân phiến ác ma cười lạnh, thoạt nhìn cũng không gì hơn cái này. Nhưng mà hắn rất nhanh liền vì chính mình khinh thị trả giá đại giới. Làm khảo hạch bắt đầu kèn lệnh vang lên lúc, ạ xạ đi từ đối thủ thứ nhất chính là hắn. Chiến đấu cực kỳ ngắn ngủi. Ạ xạ đi từ thậm chí không có sử dụng bất kỳ hoa tiếu gì kỹ xảo, vẹn vẹn thả ra chính mình hỗn độn lực lượng, liền để đối thủ nháy mắt sụp đổ. Những cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo hỏa diễm lân phiến tại hỗn độn lực lượng trước mặt, yếu ớt giống như tràn giấy. Một màn này rung động tất cả người quan chiến. Phải biết, cái kia hỏa diễm ác ma thế nhưng là Mọc Gở tỉ mỉ bồi dưỡng chiến sĩ, thế mà liền ạ xạ đi từ một kích đều không chịu nổi. Chiến đấu kế tiếp càng là thiên về một bên. Không có bất kỳ cái gì một cái đối thủ có thể tại ạ xạ đi từ trước mặt chống đỡ vượt qua ba cái hiệp. Hắn lực lượng không những cường đại, càng lộ ra một loại quỷ dị vật luật, phản phất có khả năng xem thấu đối thủ tất cả nhược điểm. Không hổ là hỗn độn chi tử. Có ác ma cảm thán, loại này thiên phú, quả thực chưa từng nghe thấy. Nhưng mà, khảo nghiệm chân chính còn tại phía sau. Làm ạ xạ đi từ sắp thu hoạch được thắng lợi cuối cùng lúc, Mọc Gở đột nhiên đưa ra dị nghị. Căn cứ cổ lão quý củ, hắn âm trầm địa nói, cuối cùng bên thắng nhất định phải tiếp thu một vị đại công tước đích thân thử thách. Tất nhiên vị này tuổi trẻ thiên tài như vậy ưu tú, không bằng liền từ ta đến thử thách hắn làm sao. Đề nghị này lập tức đưa tới tranh luận. Tất cả mọi người biết, Mọc Gở muốn nhân cơ hội diệt trừ ạ xạ đi từ. Nhưng mà dựa theo quy củ, chỉ cần có đại công tước đưa ra thử thách, người tham dự liền không thể cự tuyệt. Cortez trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh, nhưng hắn không nói gì. Hắn muốn nhìn xem, chính mình bồi dưỡng cái này thiên tài, đến cùng có thể tại chính thức sinh tử thử thách bên trong đi bao xa. Trong sân đấu, Mọc Gở thân ảnh chậm rãi hiện rõ. Vị này ác ma đại công tước quanh thân lượn lờ lấy quỷ dị khói đen, vẹn vẹn đứng ở nơi đó, liền cho người một loại ngạt thở cảm giác áp bách. Người trẻ tuổi, hắn cười lạnh nói, để ta nhìn ngươi là có hay không xứng với cái kia xưng hảo. A Sa Diet bình tĩnh đứng tại chỗ, hai con mắt màu bạc bên trong không có chút nào ba động. Hắn có thể cảm giác được Mọc Gở cường đại, nhưng không có bất luận cái gì ý lùi bước. Giờ khắc này, toàn bộ sân thi đấu lâm vào yên tĩnh như chết. Tất cả quan chiến ác ma đô nín thở chờ đợi lấy trận này, nhìn như chênh lệch cách xa quyết đấu. Hai đạo cấp độ giao đấu tám đạo cấp độ. Mọc Gở xuất thủ trước. Vô số bóng đen lưới giao từ hư không bên trong hiện lên, mang theo xé rách linh hồn lực lượng hướng ạ xạ Diet lên tới. Nhưng mà, khiến cho mọi người ngoài ý muốn chính là, ạ xạ Diet thế mà không có tránh né. Hắn đứng tại chỗ, trong cơ thể hỗn độn lực lượng chậm rãi lưu chuyển. Làm những cái kia bóng đen lưới giao sắp chạm đến thân thể của hắn lúc, một màn quỷ dị phát sinh. Tất cả bóng đen lưới giao phảng phất lâm vào một loại nào đó vòng xoáy, không những mất đi vốn có phong mang, ngược lại trở thành ạ xạ Diet lực lượng một bộ phận. Có ý tứ. Mọc Gở nheo mắt lại, người hỗn độn lực lượng lại đã đạt tới loại này trình độ. Chương 393. Ạ xạ Diet VS Mọc Gở. Chương 393. Ạ xạ Diet VS Mọc Gở. Xác thực, ạ xạ Diet đối hỗn độn lực lượng vận dụng đã vượt ra khỏi thông thường nhận biết ở dưới sự khống chế của hắn, loại này nguyên thủy lực lượng không còn là đơn thuần phá hư, mà là tạo thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Công kích của địch nhân càng mạnh, phản hồi về đi lực lượng liền càng khủng bố hơn. Loại này lực khống chế đã vượt ra khỏi hai đạo cấp độ giới hạn, thậm chí liền Mogger đều cảm nhận được áp lực. Chỉ là tại trước mặt mọi người, hắn làm sao có thể chịu đựng như vậy? Chính mình đường đường tám đạo cấp độ đại công tước, thế mà không cách nào miểu sát một cái hai đạo cấp độ tiểu ác ma. Ra. Mogger đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Thân hình của hắn trong hư không phân liệt, hóa thành chín đạo giống nhau như lúc cái bóng. Mỗi một cái bóng đều tản ra làm người sợ hãi khí tức, phản phất chín vị bóng đen chúa tể tại đồng thời xuất thủ. Bóng đen cựu trọng đấu. Có quan chiến ác ma tướng quân kinh hô, hắn thế mà dùng ra một chiêu này, có phải là có chút quá mức? Đối phương dù sao vẫn chỉ là một cái hai đạo cấp độ. Đây là Mogger cường đại nhất kỹ năng một trong, không chỉ có thể phân tán đối thủ lực chú ý, càng có thể trong nháy mắt phát động một kích chí mạng. Liền xem như mặt khác đại công tức đối mặt một chiêu này, cũng muốn toàn lực ứng đối. Càng không muốn luận, hắn thời khắc này đối thủ chỉ là một cái hai đạo cấp độ ác ma. Nhưng mà ạ xạ đi ẹt phản ứng lại ngoài dự liệu. Hắn chẳng những không có bối rối, ngược lại lộ ra một tia nụ cười như có như không. Phân thân sao? Hắn nhẹ nói. Lời còn chưa dứt, một cỗ kỳ lạ ba động từ trong cơ thể hắn khuyết tán, đó là một loại xen vào hư thực ở giữa lực lượng, phản phất có khả năng mơ hồ hiện thực cùng hư ảo giới hạn. Tại cỗ lực lượng này dưới ảnh hưởng, Mogger chín đạo phân thân đột nhiên thay đổi đến không ổn định. Đây là cái gì lực lượng? Mogger trong lòng giật mình. Hắn phát hiện chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo phân thân thuật, thế mà tại lực lượng của đối phương bên dưới xuất hiện vết rách. Càng đáng sợ chính là, Asa Diet thừa cơ hội này phát động phản kích. Thân ảnh của hắn giống như quỷ mị ở trong sân xuyên qua, mỗi một lần xuất thủ đều tinh chuẩn đánh trúng phân thân sơ hở. Ầm. 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 Liên tiếp không ngừng nổ vang bên trong, Mogger phân thân liên tiếp sụp đổ đến lúc cuối cùng một đạo phân thân tiêu tán lúc, chân chính Mogger cuối cùng hiện lộ ra. Thú vị. Mogger trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, xem ra ta phải nghiêm túc một chút. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia sát ý xem như đại công tước, hắn dung không được như vậy nhục nhã. Sau một khắc, toàn bộ sân thi đấu nhiệt độ chợt hạ xuống. Vô tận năng lượng bóng tối tại Mogger quanh thân ngưng tụ, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, đó là hắn tuyệt kỹ thành danh, Vĩnh Ám Thâm Nguyên. Mogger, ngươi quá đáng. Quật Tess gầm thét, sát ý ngăn không được bành trướng. Nhưng mà, hắn lại không cách nào phá hư quy tắc, cưỡng ép xuất thủ. Cẩn thận. Hắn chỉ có thể nhắc nhở, một chiêu này ẩn chứa thuần túy nhất thâm nguyên lực lượng, một khi bị cuốn vào trong đó, liền linh hồn đều sẽ bị xé nát. Bóng đen vòng xoáy bằng tốc độ kinh người mở rộng, rất nhanh liền bao phủ hơn phân nửa sân thi đấu. Tất cả bị cuốn vào đồ vật đều sẽ tại nháy mắt hóa thành hư vô, liền không gian đều xuất hiện vào mèo. Nhưng mà, đứng tại vòng xoáy trung tâm ạ xạ đi ẹt lại dị thường bình tĩnh. Hai con mắt của hắn bên trong hiện lên một tia khác thường quan mang, trong cơ thể hỗn độn lực lượng cũng đạt tới đỉnh phong. Vĩnh Ám Thâm Viên sao? Hắn thấp giọng tự nói. Một giây sau, xôi trào mãnh liệt hỗn độn lực lượng, còn giống như đại dương, chút xuống mà đi. Oeng. Vĩnh Ám Thâm Viên vòng xoáy bên trong, hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt ngay tại kịch liệt va chạm. Mogger ám ảnh chi lực đại biểu cho thiên nguyên thuần túy nhất phá hư dục vọng, mà ạ xạ đi hỗn độn lực lượng thì ẩn chứa một loại nào đó càng làm gốc hơn nguồn gốc huyền bí. Làm sao có thể? Hai đạo cấp độ cảnh giới, thế mà có thể cùng Mogger ngang nhau. Cái này ạ xạ đi đúng là quái vật gì? Còn lại ác ma toàn bộ đầy mặt hoảng sợ. Thú vị. Mogger âm thanh tại vòng xoáy bên trong quanh quẩn, ngươi lực lượng xác thực không giống bình thường, tại thiên nguyên bên trong cũng là cực kỳ hiếm thấy, thế nhưng đối với tám đạo cấp độ lực lượng, ngươi biết rõ vẫn là quá ít. Hai tay của hắn trong hư không vạch qua, vô số bóng đen phủ văn tùy theo hiện lên. Những phủ văn này bên trong ẩn chứa thiên nguyên cổ xưa nhất ma pháp, mỗi một cái đều có thể xé rách phàm vật linh hồn. Vĩnh Ám Thâm Viên vạn tượng vị nhất. Theo hắn hét to, tất cả phủ văn đều dung nhập vòng xoáy bên trong. Nguyên bản liền kinh khủng hấp lực đột nhiên tăng cường, liền quan chiến cường đại ác ma bọn họ đều cảm thấy một trận khiếp sợ. Nhưng mà ạ xạ đi ẹt lại lù lù bất động. Hắn bên ngoài thân hiện ra một tầng quỷ dị quang mang, đó là hỗn độn lực lượng tạo thành bình chướng. Càng kỳ lạ chính là, tầng bình chướng này cũng không phải là đơn thuần phòng ngự, mà là đang không ngừng hấp thu vòng xoáy bên trong năng lượng. Thì ra là thế. Mogger trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, ngươi không phải đang đối kháng với ta lực lượng, mà là đang mượn dùng nó. Đây chính là hỗn độn sao? Hỗn độn, đại biểu cho vô tự, đồng thời cũng là bao hàm tất cả. Tất nhiên ngươi nghĩ như vậy muốn lực lượng. Mogger đột nhiên nghe răng cười, vậy liền để ngươi nếm thử chân chính thâm viên lực lượng. Lời còn chưa dứt, thân thể của hắn đột nhiên bắt đầu vặn vẹo biến hình. Nguyên bản anh tuấn khuôn mặt hóa thành một cái dữ tợn thâm viên ma mặt, quanh thân càng là hiện ra vô số xúc tu bóng đen, đây là hắn chân thực hình thái, đại biểu cho một vị đại công tức lực lượng chân chính. Lần này có ý tứ. Quan chiến ác ma các tướng quân nghị luận ầm ĩ, Mogger thế mà bị bức ép đến muốn lộ rõ chân thân tình trạng. Bóng đen chúa tể đã thật lâu không có hiện ra qua chân thật hình thái. Bởi vì dưới loại trạng thái này, hắn lực lượng mặc dù sẽ tăng lên trên diện rộng, nhưng cùng lúc cũng sẽ mất lý trí áp chế, thay đổi đến cực kỳ nguy hiểm. Nhưng mà lần này, hắn không lo được nhiều như vậy đối mặt ạ xạ đi ẹt, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Giống. Một tiếng chấn thiên động địa gào thét vang lên. Vô số bóng đen xúc tu giống như sóng dữ hướng ạ xạ đi ẹt đánh tới, mỗi một cái xúc tu đều ẩn chứa đủ để hủy diệt tất cả lực lượng. Lần này, liền ạ xạ đi ẹt cũng không thể không nghiêm túc. Hai con mắt của hắn bên trong hiện lên một tia ngưng trọng, trong cơ thể hỗn độn lực lượng toàn diện bộc phát. Thâm Nguyên cũng là hỗn độn một bộ phận, hỗn độn là ác ma căn nguyên, ngươi làm sao cùng căn nguyên đối kháng? Thanh âm của hắn y nguyên bình tĩnh. Lời còn chưa dứt, một cái biến hóa kinh người phát sinh. Thân thể của hắn bắt đầu phát sinh một loại nào đó thần bí thủy biến, nguyên bản liền thâm thúy tím vậy màu đen thay đổi đến càng thêm thâm trầm, trên trán hỗn độn ấn ký cũng theo đó tách ra hào quang chói sáng. Đây là, Liên Cortez cũng lộ ra biểu tình khiếp sợ, hỗn độn chân thân. Trong truyền thuyết, chỉ có chân chính nắm giữ hỗn độn lực lượng tồn tại, mới có thể thể hiện ra loại này hình thái. Loại này dưới trạng thái, người sử dụng không những có thể phát huy ra lực lượng cường đại nhất, càng có thể xem thấu thế gian tất cả hư ảo. Chỉ là loại này lực lượng, hiện nay toàn bộ thiên nguyên chỉ có bà ẻn một người có thể nắm giữ đây chính là trí thượng tứ trụ, bước ra quy tắc bên ngoài tồn tại a. Trước mắt ác ma, bất quá sinh ra không bao lâu, tại ác ma bên trong liền đứa bé cũng không bằng. Làm ạ xạ đi hoàn thành biến thân lúc, toàn bộ sân thi đấu cũng vì đó yên tĩnh. Hắn hình thái cũng không phải là trong tưởng tượng dữ tợn đáng sợ, ngược lại hiện ra một loại gần như hoàn mỹ tư thái. Toàn thân lân phiến giống như tinh không thâm thúy, trong hai con ngươi lóe ra thần bí ngân quang. Làm người khác chú ý nhất là, tại hắn quanh thân bao quanh từng vòng phù văn thần bí. Những phù văn này đã không thuộc về Thiên Uyên, cũng không thuộc về bất luận cái gì đã biết hệ thống, phản phất đến từ càng thêm cổ lao thời đại. Tới đi. Ạ xạ đi từ thanh âm bên trong mang theo một loại kỳ lạ vật luật, để chúng ta làm cái kết thúc. Chương 394. Tỉnh lại. Chương 394. Tỉnh lại. Wen. Hai người nháy mắt đụng vào nhau. Mặc gỡ bóng đen xúc tu cùng ạ xạ đi ẹt hỗn độn phù văn không ngừng va chạm, mỗi một lần giao phong đều sẽ dẫn phát kinh thiên động địa bạo tạc. Toàn bộ sân thi đấu đều tại loại này lực lượng kinh khủng bên dưới run rẩy. Liền những cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo ma tường sắt vách tường cũng xuất hiện tinh mịn với dạng. Nhất định phải phân ra thắng bại. Có kẻ sâm thầm suy nghĩ, lại tiếp tục như vậy, toàn bộ sân thi đấu đều sẽ bị hủy đi. Tựa hồ là phát giác điểm này, chiến đấu bên trong hai người cũng bắt đầu sau cùng đọ sức. Mặc gỡ tụ tập lực lượng toàn thân, trong hư không ngưng tụ ra một thanh to lớn bóng đen kiếm. Thanh kiếm này bên trong đã bao hàm hắn tất cả bản nguyên chi lực, một khi đánh trúng mục tiêu, không những nhục thân sẽ biến thành cho bụi, liền linh hồn cũng sẽ bị triệt để xóa bỏ. Nhưng mà ạ xạ đi ẹt phản ứng càng thêm kinh người. Quanh người hắn hỗn độn phù văn đột nhiên bắt đầu xoay tròn, tạo thành một cái thần bí trận đồ. Tại cái này trận đồ trung tâm, một cái ánh sáng đen kịt điểm chậm rãi hiện lên, đó là thuần túy nhất hỗn độn lực lượng, đại biểu cho thế gian tất cả kết thúc cùng tân sinh. Kết thúc. Cơ hồ là đồng thời, hai người phát động sau cùng công kích. Bóng đen kiếm cùng hỗn độn điểm sáng trong hư không gặp nhau, bộc phát ra khiến người hít thở không thông năng lượng ba động. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sân thi đấu lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Tất cả âm thanh đều biến mất, tất cả quang mang đều mở đi, phản phất thời gian đều tại cái này một khắc bất động. Làm tất cả lần nữa khôi phục bình thường lúc, thắng bại đã phân. Mặc gỡ bóng đen kiếm đã tiêu tán, bản thân hắn cũng khôi phục hình người, quỳ một chân trên đất, khí tức bại bại. Mà ạ xạ đi Etli nguyên duy trì hỗn độn chân thân trạng thái, đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ. Ta thua. Bóng đen chúa tể thấp giọng nói, trong giọng nói mang theo vài phần không cam lòng, nhưng càng nhiều khiếp sợ hơn, ngươi lực lượng vượt xa tưởng tượng của ta. Kết quả của cuộc chiến đấu này khiếp sợ tất cả người quan chiến. Một cái vừa vặn sinh ra không lâu ác ma, bất quá hai đạo cấp độ, thế mà đánh bại một vị ác ma đại công tước, mà còn liền tại bọn hắn trước mắt. Đây quả thực là thiên nguyên trong lịch sử chuyện chưa từng có. Đặc sắc. Có kẻ cái thứ nhất vỗ tay, trận này khảo hạch, ngươi hoàn toàn xứng đáng là cuối cùng bên thắng. Mặt khác ác ma tướng quân cũng nhộn nhịp phụ họa. Mặc kệ bọn hắn phía trước đúng a tát đi et có ý kiến gì, lúc này đều không thể không thừa nhận cái này người trẻ tuổi ác ma thực lực. Tại đánh bại mọc gở phía sau tháng thứ ba, ạ xa đi et ngay tại cột lơ lửng cứ điểm bên trong tu luyện. Từ khi trận đại chiến kia về sau, hắn không những thu được cao thượng địa vị, càng phải đến rất nhiều tài nguyên tu luyện. Nhưng mà liền tại ngày này, một cái ngoại ý muốn phát hiện để hắn rơi vào trầm tư. Coi hắn tại hấp thu hỗn độn lực lượng lúc, đột nhiên cảm ứng được trong cơ thể một cỗ lực lượng khác ba động, đó là một loại cực kỳ đặc thù năng lượng, cùng trời nguyên hệ thống sức mạnh hoàn toàn khác biệt. Càng kỳ lạ chính là, mỗi khi hắn chạm đến cỗ lực lượng này lúc, chắc chắn sẽ có một chút mơ hồ hình ảnh trong đầu hiện lên. Loại này cảm giác, ạ xạ đi ẹt liễu mày, vì cái gì như vậy quen thuộc? Hắn bắt đầu thử nghiệm cùng cỗ lực lượng này câu thông. Theo thâm nhập, càng ngày càng nhiều mảnh vỡ ký ức hiện lên. Tinh không bên trong chiến trường, lóa mắt huyết thuật, lăng lệ đột kích, tinh chuẩn tính toán, còn có cái kia được xưng là tân tinh quân đoàn, chuyển kỳ tổ hợp. Mojiser, Helena, Victor. Những tên này không bị khống chế từ trong miệng nói ra, mang đến một trận mãnh liệt cộng mình đột nhiên, một cỗ đau đớn kịch liệt đánh tới, phảng phất có đồ vật gì muốn theo ý thức của hắn chỗ sâu phá đất mà lên. No. Ạ xạ đi ẹt cố nén kịch liệt đau nhức để chính mình bảo trì thanh tỉnh. Trong thoáng chốc, sau cùng ký ức hiện lên. Thiên Nguyên chi môn xuất hiện, chôn vùi chi môn, lực lượng, địa phủ bảo vệ, còn có cái kia sinh tử một đường chuyển sinh. Tất cả đều trở lên rõ ràng. Ạ xạ đi ẹt. Làm ký ức hoàn toàn khôi phục lúc, Ạ xạ đi ẹt lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường, "Không, ta là Giang Hách." Hắn cuối cùng tỉnh lại tất cả. Hắn là Giang Hách, cái kia tại thế giới loài người quát tháo phong vân siêu tân tinh lãnh tụ. Chỉ là hiện tại, hắn lấy một cái thân phận hoàn toàn mới trùng sinh tại Thiên Nguyên. Thú vị. Hắn thấp giọng tự nói, Thiên Nguyên muốn xóa bỏ ý thức của ta, lại không nghĩ rằng sẽ cho ta một cái thâm nhập nội bộ cơ hội. Xác thực, đây là một cái cơ hội ngàn năm một thở. Tương ứng, hắn nhất định phải hoàn mỹ đóng vai tốt ạ xạ đi từ nhân vật này, không thể để bất luận kẻ nào phát giác được dị thường, đặc biệt là cột kẹt dạng này lao hồ ly, một khi bị phát hiện sơ hở, hậu quả khó mà lường được. Đầu tiên muốn hiểu Thiên Nguyên chân chính bí mật. Hắn bắt đầu suy nghĩ đối sách, hẳn là bọn họ đối địa phủ lực lượng nghiên cứu. Tinh không trong chiến trường, Thiên Nguyên ác ma hiển nhiên là đối với địa phủ có quan hệ nghiên cứu. Đúng lúc này, tiếng bước chân chuyển đến. Là cột kẹt. Xem ra ngươi có chỗ đột phá. Cột kẹt nhìn thoáng qua Giang Hách, hỏi nói, ta cảm thấy một cỗ đặc thù ba động. Giang Hách cấp tốc điều chỉnh trạng thái, lộ ra một cái cung kính nụ cười, đúng vậy, lão sư, ta tựa hồ đối với hỗn độn lực lượng có mới lý giải. Ồ, cột kẹt hứng thú, không sai, ba đạo cấp độ cũng nhanh thôi. Giang Hách nói ra, có lẽ liền mấy ngày nay đi. Lời nói này để cột kẹt trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, thật là khiến người ta kinh ngạc, như vậy tốc độ, ngươi có lẽ rất nhanh liền có thể vượt qua ta. Ác ma tuổi thọ lâu đời, thế nhưng tương ứng, cảnh giới tăng lên nhưng là cực chậm. Dưới tình huống bình thường, một cái ác ma nếu là muốn từ hai đạo cấp độ đến ba đạo, khả năng cần ngàn năm, thiên phú cao người cũng là mấy trăm năm, cho dù là chính Cortez, lúc trước cũng là hao phí hơn 30 năm. Nhưng mà, cái này chính mình nhìn xem lớn lên tiểu tử, thế mà chỉ cần không đến một năm. Có một ngày, chí thượng tứ trụ, sợ rằng sẽ lại nhiều một vị. Cortez tâm lý âm thầm suy tư, đồng thời hắn cũng vui mừng chính mình quyết định ban đầu. Nhận nuôi ạ xạ đi Etl là chính mình nhất quyết định chính xác. Lão sư cảm thấy, thiên nguyên lực lượng đến tột cùng đến từ nơi nào? Giang Hách đột nhiên hỏi. Vấn đề này để Cortez hơi ngẩn ra, làm sao đột nhiên hỏi cái này? Chỉ là hiếu kỳ. Giang Hách nói, thiên nguyên hệ thống sức mạnh như vậy là thủ, tất nhiên có đặc biệt nơi phát ra. Cortez trầm mặc một lát, mới chậm rãi nói ra, liên quan tới vấn đề này, liền thiên nguyên hội nghị cũng không có thống nhất thuyết pháp. Bất quá nghe nói, tại cổ xưa nhất trong điện tịch, đề cập tới một cái thú vị thuyết pháp. Cái gì thuyết pháp? Thiên nguyên lực lượng khả năng đến từ một cái càng thêm cổ lao văn minh. Cortez nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Câu trả lời này để Giang Hách trong lòng hơi động. Nếu như ngươi đối với mấy cái này cảm thấy hứng thú, Cortez tiếp tục nói, có thể đi tàng thư tháp nhìn xem. Nơi đó cất giữ lấy thiên nguyên cổ xưa nhất điện tịch, cũng có thể tìm tới một chút manh mối. Chương 395, quần quần sóng ngầm. Chương 395, quần quần sóng ngầm. Ba canh. Giang Hách gật đầu cảm ơn. Hắn biết, đây là một cái cơ hội khó được. Tàng thư tháp là thiên nguyên trọng yếu nhất nơi, một trong bình thường ác ma căn bản không có tư cách tiến vào. Bất quá phải nhớ kỹ. Cortez nhắc nhở nói, có chút bí mật không phải giai đoạn này ngươi nên biết. Điểm đến là dừng liền tốt. Học sinh minh bạch. Giang Hách cung kính nói. Chờ Cortez rời đi về sau, hắn ánh mắt thay đổi đến thâm thúy. Trực giác nói cho hắn, thiên nguyên cùng địa phủ ở giữa, có lẽ có không giống liên hệ. Lẽ ra nên bị ma diệt ý thức chính mình, chuyển sinh đến thiên nguyên, sợ rằng không chỉ là trùng hợp. Cortez tựa hồ cũng tại tận lực hướng dẫn ta thăm dò những bí mật này. Vị này đại công tước, đến cùng có mục đích gì? Vấn đề này để hắn rơi vào trầm tư. Giang Hách rất rõ ràng, tại thiên nguyên dạng này thế lực bên trong, mỗi người đều có chính mình tính toán. Xem ra, muốn tại ngoài sáng bên trên tiếp tục đóng vai tốt một cái cầu học như khác đệ tử thiên tài. Khoe miệng của hắn lộ ra một tia nụ cười như có như không, đồng thời trong bóng tối tìm kiếm chân tướng. Cái này chính là một tràng phức tạp đánh cờ. Hắn đã muốn duy trì Giang Hách thân phận, lại muốn thăm dò thiên nguyên bí mật, càng phải vì tương lai phản kích làm chuẩn bị. Địa cầu. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ lăn lộn dung nham, chờ lấy ta. Tàng thư tháp nằm ở thiên nguyên chỗ sâu nhất, toàn thân từ đặc thù ma sắt chế tạo, cao vút trong mây. Trên thân tháp dày đặc phù văn cổ xưa, mỗi một cái đều ẩn chứa cường đại phòng hộ lực lượng. Nơi này không những cất giữ lấy thiên nguyên địa tịch, càng là rất nhiều cấm kỵ chi thức chứa đựng chi địa. Từ trí thượng tứ trụ bại mòn chế tạo, làm Giang Hách lần thứ nhất bước vào tàng thư tháp lúc, liền cảm nhận được một cỗ kỳ lạ cảm giác áp bách, đó là đến từ chi thức bản thân uy áp, phản phất cả tòa tháp cao đều như nói một loại nào đó cổ lao chân tướng. Những phù văn này, tựa hồ cùng địa phủ một số đường vân rất tương tự. Giang Hách quét mắt xung quanh đồ án, trong lòng hơi kinh hãi. Hắn đối loại này phù văn cổ xưa dị thường mẫn cảm. Mặc dù nhìn bề ngoài hoàn toàn khác biệt, nhưng ẩn chứa trong đó một số cơ sở kết cấu, lại cùng địa phủ phù văn có vi diệu liên hệ. Tàng thư tháp tổng cộng chia làm tầng 9, càng lên cao tàng thư càng là chân quý. Dựa theo quy củ, liền xem như thu hoạch được cho phép ác ma, cũng chỉ có thể tại 3 tầng trước hoạt động. Nhưng mà Giang Hách lại phát hiện, trong cơ thể mình hỗn độn lực lượng tựa hồ đối với cao tầng sinh ra cộng minh nào đó, đặc biệt là tầng thứ 7, loại kia cảm ứng đặc biệt mãnh liệt. Xem ra không phải trùng hợp. Hắn âm thầm suy nghĩ, có test để cho ta tới nơi này, sợ rằng có thâm ý khác. Trong lúc đang suy tư, một cái âm nu âm thanh đột nhiên vang lên, đây không phải là ạ xạ đi đại nhân sao? Làm sao có rảnh rỗi đến tàng thư tháp? Người đến là mỹ ảnh, một vị lục đạo cấp độ mỹ ma. Nàng sinh đến yêu diễm tuyệt luân, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một cô âm lãnh. Từ khi Giang Hách đánh bại Mọc Gở về sau, nàng liền thường xuyên xuất hiện tại xung quanh hắn. Ngẫu nhiên đi qua, Giang Hách lạnh nhạt nói, ngược lại là ngươi, tựa hồ đối với nơi này rất quen thuộc. Mỹ ảnh che miệng cười khẽ, lão sư của ta trưởng quản lấy tàng thư tháp chìa khóa, cho nên ta thường xuyên tới đây. Nếu như ạ xạ đi đại nhân cảm thấy hứng thú, ta có thể dẫn ngươi thăm một chút. Giang Hách nhìn xem nàng hẹp dài con mắt, trong lòng cười lạnh. Nữ nhân này rõ ràng có mục đích khác, nếu không sẽ không như thế đúng dịp liền xuất hiện ở đây. Vậy thì phiền thoái. Hắn giả vờ không biết, vui vẻ tiếp thu mời. Mị ảnh mang theo hắn tại 3 tầng trước dạo qua một vòng, giới thiệu một chút cơ sở điện tịch. Những này sách phần lớn ghi lại thiên nguyên lịch sử cùng cơ sở pháp thuật, cũng không có chỗ đặc biệt. Đúng rồi. Nàng đột nhiên nói, nghe nói ngươi đối hỗn độn lực lượng rất có nghiên cứu. Tầng thứ 4 liền có tương quan điện tịch, không biết ạ xạ đi đại nhân có hứng thú hay không? Ồ. Giang Hách nhíu mày, nhưng quy củ không phải chỉ có thể tại 3 tầng trước hoạt động sao? Mị ảnh cười thân bí, quy củ là chết, người là sống. Huống chi, lấy ạ xạ đi đại nhân thân phận, đột phá một cái quy củ cũng không sao a. Giang Hách trong lòng cười lạnh. Nữ nhân này quả nhiên có cả bẫy, cố ý muốn hướng dẫn hắn vi phạm quy củ. Bất quá tất nhiên đối phương đưa tới cửa, hắn ngược lại muốn xem cái này phía sau đến cùng có cái gì tính toán. Đã như vậy, vậy liền làm phiền. Mị ảnh lấy ra một cái đặc thù lệnh bài, nhẹ nhàng tại trên bậc thang một điểm. Một đạo ẩn hình cầu thang lập tức hiện rõ, nối thẳng tầng thứ 4. Mời. Nàng làm ra một cái dấu tay xin mời. Giang Hách bất động thanh sắc đuổi theo. Tầng thứ 4 không gian so 3 tầng trước không lớn lắm, nhưng điện tịch đẳng cấp rõ ràng tăng lên một cái cấp bậc, đặc biệt là tới gần trung ương mấy cái giá sách, tản ra rõ ràng năng lượng ba động. Bên kia chính là liên quan tới hỗn độn lực lượng điện tịch. Mị ảnh chỉ vào một cái phương hướng nói, "Ạ xa đi từ Giang Hách đại nhân có thể tùy ý là xem." Giang Hách gật đầu, hướng đi khu vực kia. Nhưng mà liền tại hắn sắp chạm đến giá sách lúc, đột nhiên cảm giác được một tia khí tức nguy hiểm. Cơ hồ là đồng thời, một đạo năng lượng to lớn lưới ánh sáng từ trên trời giáng xuống. Giang Hách cười lạnh, "Đây chính là ngươi mục đích." Mị ảnh biểu lộ thay đổi đến dữ tợn, "Có thể vây khốn ngươi là đủ rồi." Chủ nhân, có thể độc thủ. Hư không bên trong, một đạo âm lanh thân ảnh chậm rãi hiện rõ. Chính là đúng là một vị khác gác ma đại công tước bị rồng. Người trẻ tuổi. Bị rồng âm thanh âm trầm, hy vọng ngươi chớ có trách ta. chỉ là có chút người đối bí mật của ngươi cảm thấy rất hứng thú, muốn mời ngươi thật tốt hàn huyên một chút. Giang Hách trong lòng hiểu rõ, xem ra chính mình gần nhất một chút cử động đưa tới một ít người cảnh giác, bọn họ muốn thăm dò lai lịch của mình. Đáng tiếc, hắn lạnh nhạt nói, các ngươi chọn sai đối thủ. Lời còn chưa dứt, trong cơ thể hắn hỗn độn lực lượng đột nhiên bộc phát, đạo kia năng lượng lưới ánh sáng tại cố lực lượng này bên dưới nháy mắt sụp đổ, liền không gian xung quanh đều xuất hiện vật mèo. Cái này, điều đó không có khả năng. Mị Ảnh hoảng sợ lùi lại, đây chính là chủ nhân tự tay bố trí cả bẫy. Ngươi tựa hồ cùng phía trước không đồng dạng. Bị rồng biểu lộ cũng biến thành ngưng trọng. Hắn cảm thấy một loại trước nay chưa từng có cảm giác áp bách, loại kia đến từ sâu trong linh hồn run rẩy, để hắn nhớ tới một số cổ lão truyền thuyết. Xem ra, Giang Hách âm thanh thay đổi đến băng lãnh, có ít người vẫn là chưa từ bỏ ý định a. Hắn chậm rãi giơ tay lên, một cỗ quỷ dị ba động tại lòng bàn tay ngưng tụ, đó là thuần túy hỗn độn lực lượng, nhưng trong đó tựa hồ còn trộn lẫn lấy một loại nào đó càng thêm thần bí năng lượng. Chờ một chút, Bị Rồng đột nhiên nhận ra cỗ năng lượng kia tính chất, đây là. Nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết, Giang Hách liền đã xuất thủ. Một đạo ánh sáng đen kịt buộc ngang qua hư không, những nơi đi qua tất cả cũng hóa thành hư vô. Liên Bị Rồng vẫn lấy làm kiêu ngạo ảnh độn chi thuật, ở trước mặt loại sức mạnh này cũng lộ ra như vậy yếu ớt ẩm. Một tiếng vang thật lớn sau đó, toàn bộ tầng thứ tư lâm vào yên tĩnh như chết. Bị Ảnh sủi lơ trên mặt đất, bất khả tư nghị nhìn xem hết thảy trước mắt. Chủ nhân của nàng, một vị ác ma đại công tước, thế mà bị một chiêu đánh bại. Trở về nói cho ngươi người sau lưng. Giang Hách lạnh nhạt nói, có một số việc, điểm đến là dừng tương đối tốt. Nếu không, hắn còn chưa nói hết, nhưng cố kiếp như có như không cảm giác gáp bách đã để Bị Ảnh toàn thân run rẩy. Nàng biết, cái này người trẻ tuổi thiên tài xa so với trong tưởng tượng càng thêm đáng sợ. Chờ hai người chật vật rời đi về sau, Giang Hách biểu lộ mới thay đổi đến ngưng trọng lên. Lần này thăm dò tới rất đột nhiên, hiển nhiên là có người đối hắn lên lòng nghi ngờ. Là một gờ sao? Hắn suy tư, vẫn là Cortez. Chương 396, Thiên Nguyên ý chí. Chương 396, Thiên Nguyên ý chí. Chiến đấu mặc dù phát sinh rất là bí ẩn, thế nhưng cuối cùng vẫn là truyền ra ngoài. Dù sao vẫn lạc chính là một tôn tám đạo cấp độ đại công tước. Có ý tứ. Cortez nghe đến thông tin về sau, trong mắt lóe lên một tia thâm thúy quan mang, xem ra hắn đã bắt đầu tiếp xúc đến những cái kia bí ẩn. Cùng lúc đó, Thiên Nguyên hội nghị cũng đối với chuyện này sinh ra hứng thú nồng hậu. Người này không đơn giản. Một vị nghị viên trầm giọng nói, hắn đối lực lượng lĩnh ngộ vượt xa người bình thường. Đặc biệt là loại kia mang theo địa phủ khí tức lực lượng, đáng giá cảnh giác, nhưng cũng là một cơ hội. Một vị khác nghị viên nói, nếu như có thể nghiên cứu rõ ràng hắn lực lượng bản chất, có lẽ có thể giải ra một chút viễn cổ câu đố. Nhưng mà những nghị luận này cũng không ảnh hưởng đến Giang Hách. Thu hoạch được tiến vào tàng thư tháp quyền hạn về sau, hắn bắt đầu hệ thống nghiên cứu thiên nguyên điện tịch, đặc biệt là những cái kia liên quan đến thời kỳ viễn cổ ghi chép, mỗi một bản đều bị hắn cẩn thận nghiên cứu. Quả nhiên, tại lần xem một bản tàn tạ cổ tích lúc, Giang Hách ánh mắt ngưng lại, thiên nguyên hệ thống sức mạnh xác thực cùng địa phủ có quan hệ. Căn cứ ghi chép, tại cổ xưa nhất thời kỳ, thiên nguyên từng trải qua một tràng đại biến cách. Khi đó có một cỗ lực lượng thần bí giáng lâm, hoàn toàn thay đổi thiên nguyên bản chất. Địa phủ lực lượng. Giang Hách nhẹ giọng tự nói, hắn có thể cảm giác được, theo đối với mấy cái này điện tịch thâm nhập nghiên cứu, lực lượng trong cơ thể cũng tại phát sinh biến hóa vi diệu. Hỗn độn lực lượng cùng địa phủ lực lượng bắt đầu sinh ra một loại nào đó kỳ lạ cộng minh. Tại tầng thứ 7 một góc nào đó, cô kia quen thuộc ba động lại lần nữa truyền đến, đó là thuộc về địa phủ khí tức, mà còn dị thường tinh khiết. Xem ra phải nghĩ biện pháp đi lên xem một chút. Nhưng mà tầng thứ 7 phòng hộ cực kỳ nghiêm mật, liền xem như đại công tước cấp bậc cường giả cũng vô pháp tùy ý tiến vào. Liên tại Giang Hách suy tư đối sách lúc, một thanh âm đột nhiên tại sau lưng vang lên. Ta biết ngươi muốn đi tầng thứ 7. Giang Hách quay người, nhìn thấy Cortez. Vị này ác ma đại công tước chẳng biết lúc nào đã đứng ở nơi đó, ánh mắt thâm thúy đến khó mà nắm lấy. Lão sư. Giang Hách cung kính hành lễ. Không cần phải giả bộ đâu. Cortez lạnh nhạt nói, ngươi so ta tưởng tượng muốn thông minh nhiều lắm. Từ ngươi lần thứ nhất thể hiện ra loại kia đặc thù lực lượng lúc, ta liền biết ngươi không đơn giản. Giang Hách không nói gì, chỉ là bình tĩnh mà nhìn xem đối phương. Ngươi muốn biết chân tướng sao? Cortez đột nhiên hỏi nói, liên quan tới thiên nguyên cùng địa phủ chân tướng. Câu nói này để Giang Hách trong lòng hơi động. Xem ra vị này lão sư sớm liền nhìn ra một chút mánh khỏe. Chỉ là hắn hiển nhiên không biết là nhân loại chuyển sinh, nếu không sẽ không còn như vậy bình tĩnh. Nói nghe một chút. Giang Hách nói. Cortez quay người nhìn về phía ngoài cửa sổ lăn lộn dung nham, tại cực kỳ lâu trước đây, thiên nguyên cũng không phải là hiện tại cái dạng này. Nó đã từng là một cái thế giới hoàn toàn khác biệt, tràn đầy sinh cơ cùng sức sống. Sau đó thì sao? Về sau phát sinh một tràng đại chiến. Cortez tiếp tục nói, cụ thể chi tiết đã không thể nào khảo chứng, nhưng kết quả là thiên nguyên bị hoàn toàn thay đổi. Mà thay đổi nó, chính là địa phủ lực lượng. Giang Hách như có điều suy nghĩ, cho nên thiên nguyên hiện tại hệ thống sức mạnh, nhưng thật ra là địa phủ lực lượng biến dị phiên bản. Không sai. Cortez gật đầu, mà ngươi, Asadiel, hoặc là nói Giang Hách, chính là kết nối hai loại lực lượng mấu chốt. Câu nói này dường như sấm sét tại Giang Hách bên tai nổ vang. Nguyên lai từ vừa mới bắt đầu, Cortez liền biết thân phận chân thật của hắn. Cái này như thế khả năng. Một máy mắt, Giang Hách toàn thân căng cứng, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Không cần khẩn trương. Cortez cười nói, nếu như ta nghĩ đối phó ngươi, liền sẽ không chờ tới bây giờ. Ngược lại, ta một mực trong bóng tối trợ giúp ngươi. Vì cái gì? Giang Hách hỏi. Bởi vì ta đang chờ một cái cơ hội. Cortez âm thanh thay đổi đến âm u, chờ đợi thiên nguyên cùng địa phủ lại lần nữa sinh ra liên hệ cơ hội. Mà ngươi xuất hiện, để cơ hội này đến sớm. Nói xong, hắn lấy ra một cái lệnh bài cổ xưa, đây là thông hướng tầng thứ 7 chìa khóa. Có lẽ ngươi có thể tại nơi đó tìm tới một chút đáp án. Giang Hách tiếp nhận lệnh bài, cảm nhận được ẩn chứa trong đó đặc thù năng lượng, đây đúng là một cái chân chính chìa khóa. Bất quá phải nhớ kỹ, Cortez nhắc nhở nói, có chút chân tướng khả năng sẽ vượt qua tưởng tượng của ngươi. Chuẩn bị tâm lý thật tốt. Giang Hách gật đầu. Cortez gật đầu, quay người rời đi. Tại hắn bóng lưng biến mất phía trước, lại bổ sung một câu, ghi nhớ, có ít người cũng không hy vọng nhìn thấy thay đổi. Cẩn thận những cái kia ẩn nút trong bóng tối con mắt. Tầng thứ 7 không gian cùng phía dưới mấy tầng hoàn toàn khác biệt. Nơi này không có lộng lẫy trang trí, không có rậm rạp chẳng chịt giá sách, có chỉ là một cái to lớn vòng tròn đại sảnh trên vách tường khắc đầy phù văn thần bí, mỗi một cái đều tản ra khí tức cổ xưa. Mà tại giữa đại sảnh, lơ lửng một cái to lớn thủy tinh cầu. Làm Giang Hách đến gần lúc, thủy tinh cầu đột nhiên sinh ra mãnh liệt của mình. Vô số điểm sáng tại hình cầu bên trong hiện lên, sau đó ngưng tụ thành một vài bức hình ảnh, đó là một chút thời kỳ viễn cổ cảnh tượng. Giang Hách nhìn thấy Thiên Nguyên ban đầu dáng dấp. Khi đó Thiên Nguyên xác thực như có thể nói, là một cái tràn đầy sinh cơ thế giới hóng ánh tinh hà ở chân trời lưu chuyển, vô số sinh linh ở trong đó sinh sôi sinh sống, đó là một cái khiến người hướng tới thời đại hoàng kim. Nhưng mà hình ảnh đột nhiên thay đổi đến vặn mèo. Một tràng kinh thiên động địa đại chiến bạo phát. Vô số tồn tại cường đại trong hư không chém giết, năng lượng ba động khủng bố xé rách thiên địa. Giang Hách lờ mờ nhìn thấy một chút hình ảnh quen thuộc, đó là một đám mặc hắc bào người, toàn thân tràn ngập sinh tử luân hồi lực lượng. Địa phủ người. Hắn chấn động trong lòng đối với loại này lực lượng, quá quen thuộc. Hình ảnh tiếp tục lưu chuyển. Kết quả sau cùng là lưỡng bại câu thương. Thiên Nguyên bị địa phủ lực lượng hoàn toàn thay đổi, mà địa phủ cũng nguyên khí đại thương, không thể không tiến vào ngủ đông. Nhưng mà, đó cũng không phải điểm cuối cùng. Mấu chốt nhất chính là, trận chiến đấu này đưa tới to lớn thay đổi, làm cho bầu trời thương khung cũng bắt đầu rạn nứt, cho đến bóng tối vô tận từ trong đó bao phủ mà đến. Vô tận chi tối. Đây mới là dẫn đến Thiên Nguyên hướng đi hủy diệt nguyên nhân. Nếu không phải là địa phủ đột nhiên giáng lâm, Thiên Nguyên hủy diệt có thể sẽ không nhanh như vậy. Cái này không quá giống là nhân đạo địa phủ. Giang Hách nhớ rõ, nhân đạo địa phủ là trên địa cầu trong vùng sao trời kia, mà Thiên Nguyên vị trí thì là lấy hỗn độn làm cơ sở quy tắc ngưng tụ. Chẳng lẽ là lăn lộn nói địa phủ? Giang Hách tâm thần trầm xuống đột nhiên, thủy tinh cầu quang mang thay đổi đến càng thêm chói mắt. Một đạo thanh âm thần bí tại Giang Hách trong đầu vang lên, cuối cùng chờ được ngươi, địa phủ người thừa kế. Thanh âm này bên trong ẩn chứa vô tận tăng thương, phản phất đã trải qua vạn cổ tuế nguyệt tẩy lễ. Ngươi là ai? Giang Hách cảnh giác hỏi. Ta là Thiên Nguyên ý chí, cũng là địa phủ lưu lại là cấn. Cái thanh âm kia trả lời, ta một mực chờ đợi ngươi. Chờ ta? Có ý tứ gì? Giang Hách ánh mắt lập lòe, hắn mơ hồ tựa hồ suy đoán ra cái gì. Quả nhiên, một giây sau, cái thanh âm kia liền giải ra hắn nghi hoặc. Ngươi có lẽ đoán được, chính là ta để ngươi chuyển sinh đến đây phương thế giới, lúc ấy ta cảm nhận được ngươi lực lượng trong cơ thể, vì vậy hao phí thủ đoạn, đem ngươi ý thức dẫn tới Thiên Nguyên, cái này mới cùng ngươi gặp nhau. Nghe vậy, Giang Hách tâm thần chấn động mãnh liệt. Bất quá, hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại, ngươi mục đích là cái gì? Đối phương hao phí nhiều như thế thủ đoạn, toan tính tất nhiên cũng là bất phàm. Chương 397, gặp chí thượng tứ trụ. Chương 397, gặp chí thượng tứ trụ. Mục đích cũng có thể đơn giản, cứu vớt Thiên Nguyên. Thiên Nguyên ý chí đáp lại nói, chỉ bằng ta, ngươi vì sao không đi tìm kiếm cái khác ma thần, ví dụ như chí thượng tứ trụ, bọn họ có lẽ so ta càng thích hợp cứu vớt Thiên Nguyên, ngươi hẳn phải biết, ta cùng Thiên Nguyên ở giữa là đối địch. Giang Hách hỏi, muốn cứu vớt Thiên Nguyên, chỉ có thể dựa vào địa phủ lực lượng, lúc trước trận chiến kia, làm cho Thiên Nguyên thay đổi, nếu là muốn lại lần nữa thay đổi, cũng chỉ có ngươi mới có thể. Thiên Nguyên ý chí nói, huống hồ có chút tồn tại cũng không hy vọng nhìn thấy thay đổi. Bọn họ quen thuộc hiện tại trật tự, không muốn tiếp thu mới khả năng. Giang Hách nhớ tới con tẹt cảnh cáo, những cái kia ẩn núp trong bóng tối con mắt. Không sai. Thiên Nguyên ý chí nói, đặc biệt là Thiên Nguyên chí thượng tứ trụ, bọn họ một mực tại mưu toan cưỡng ép ăn cắp địa phủ lực lượng, ai không biết, cái này sẽ chỉ tăng nhanh Thiên Nguyên hủy diệt bộ pháp, ngươi nếu là bại lộ, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ làm thế nào? Cho nên ta muốn càng thêm cẩn thận. Giang Hách nói, tại thực lực đầy đủ phía trước, không thể bại lộ quá nhiều. Lựa chọn sáng suốt. Thiên Nguyên ý chí đồng ý nói, bất quá ngươi cũng phải bắt gấp thời gian. Theo lực lượng tăng lên, ngươi tính đặc thù sẽ càng ngày càng rõ ràng. Đúng lúc này, thủy tinh cầu đột nhiên chấn động. Có người đến. Thiên Nguyên ý chí nhắc nhở nói, ghi nhớ, từ giờ trở đi, ngươi muốn đặc biệt cảnh giác. Ta sẽ lấy những phương thức khác cùng ngươi liên hệ. Thủy tinh cầu quang mang cấp tốc cảm đạm xuống. Giang Hách lập tức điều chỉnh trạng thái, khôi phục lại ạ xa đi ẹt thân phận. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, tiếng bước chân từ chỗ thang lầu truyền đến. Là chí thượng tứ trụ ải mòn một vị thân tín. Hai người từng có qua gặp mặt một lần. Ạ xa đi ẹt đại nhân. Người kia cung kính nói, đại nhân mời ngài tham gia một cái hội nghị trọng yếu. Giang Hách trong lòng cảnh giác, nhưng mặt ngoài ý nguyên duy trì bình tĩnh, vinh hạnh cực kỳ. Rất nhanh, bọn họ liền đi đến Thiên Nguyên chỗ sâu một cái to lớn bên trong cung điện. Coi hắn đi vào đại điện lúc, phát hiện Thiên Nguyên chí thượng tứ trụ thành viên khác đều đã tham dự. Bà ẻn, Mạc La Tư cùng Hạ Starter, mỗi một cái đều tản ra khiến người hít thở không thông uy áp. Bốn người này, đại biểu chính là Thiên Nguyên quyền lực trí cao vô thượng. Nhất là bà ẻn, càng là vượt qua quy tắc, đạt tới một loại tên là đạo cảnh giới. Tới. Bà ẻn nhìn hướng Giang Hách, thực là không tồi, xem ra sau này chúng ta muốn nhiều một vị trụ ma thần. 72 trụ ma thần là cố định, đại biểu cho Thiên Nguyên quyền hạn tối cao. Có khả năng bị chí thượng tứ trụ như vậy đánh giá, hiển nhiên là công nhận Giang Hách thực lực. Giang Hách cung kính hành lễ, nhận được chư vị đại nhân tài bồi. Ngồi ngay ngắn chủ tọa bên trên bà ẻn mở miệng, thanh âm của hắn âm u mà có lực, một cái vừa vặn quật khởi thiên tài, thế mà có thể gây nên như vậy lớn vận sóng. Sắc thực thú vị. Mạc La Tư nói, đặc biệt là hắn cho thấy loại kia đặc thù lực lượng, tựa hồ cùng một chút cổ lao truyền thuyết có quan hệ. À, Starter thì trực tiếp hỏi, ngươi là như thế nào lĩnh ngộ được loại lực lượng kia? Giang Hách đã sớm chuẩn bị, hồi bẩm đại nhân, là tại nghiên cứu hỗn độn bản nguyên thì có rõ ràng cảm ngộ. Loại lực lượng kia tựa hồ cùng hỗn độn lực lượng có cộng minh nào đó. Cộng minh? Bạch Mòn trong mắt lóe lên một tia thâm ý, cái kia ngươi cũng đã biết loại này cộng minh ý vị như thế nào. Học sinh ngu dốt, mong rằng đại nhân chỉ giáo. Bạch Mòn không có trực tiếp trả lời, mà là nhìn hướng mặt khác ba vị, chư vị cảm thấy thế nào? Muốn nói cho hắn biết cái kia chân tướng sao? Bà En trầm ngâm một lát, tất nhiên hắn đã chạm tới cái kia phương diện, không bằng liền cho hắn biết đi. Dù sao hắn không sớm thì muộn muốn tham dự kế hoạch kia. Kế hoạch gì? Giang Hách giả vờ như nghi hoặc. Bạch Mòn cái này mới chậm rãi mở miệng, liên quan tới viễn cổ chi môn kế hoạch. Cánh cửa kia phía sau cất giấu một cái kinh thiên bí mật, mà ngươi lực lượng chính là mở nó ra mấu chốt. Viễn cổ chi môn. Giang Hách lặp lại cái tên này. Không sai. Mạc La Tư nói, đó là một cái thông hướng thiên nguyên ban đầu hình thái cửa. Chỉ có tìm tới nó, chúng ta mới có thể chân chính lý giải thiên nguyên bản chất. À, Scatter nói bổ sung, mà ngươi cho thấy loại kia đặc thù lực lượng, chính là viễn cổ chi môn chìa khóa một trong. Giang Hách trong lòng hiểu rõ, bọn họ muốn lợi dụng trong cơ thể mình địa phủ lực lượng mở ra viễn cổ chi môn, nhưng lại không có toàn bộ nói ra, ẩn giấu đi mấu chốt tin tức. Chỉ là bọn họ khả năng không nghĩ tới, chính mình không những không phải ác ma, hơn nữa còn là nhân loại chuyển sinh. Rất nhiều tin tức, cho dù bọn họ không nói, chính mình cũng là biết được. Vậy cái này cánh cửa bây giờ ở nơi nào? Hắn hỏi. Liên tại thiên nguyên chỗ xấu nhất. Bạch Mòn nói, bị một tầng đặc thù lực trường phong ấn. Mà mở ra phong ấn cần mấy loại đặc thù lực lượng cộng đồng tác dụng, cho nên các ngươi cần ta lực lượng. Không sai. Bà En nói, ngươi hỗn độn lực lượng đã đạt đến một cái rất đặc thù cấp độ, lại thêm loại kia thần bí năng lượng, vừa vặn phù hợp mở ra viễn cổ chi môn điều kiện. Giang Hách như có điều suy nghĩ, vậy cụ thể nên làm như thế nào? Rất đơn giản. Bạch Mòn nói, từ hôm nay trở đi, ngươi theo ta học tập một chút đặc thù kỹ xảo, chờ thời cơ chín muồi, chúng ta liền đi tìm viễn cổ chi môn. Đúng lúc này, một cái ngoại ý muốn âm thanh đột nhiên vang lên. Chờ một chút. Là Mạc Gờ. Vị này đại công tước chẳng biết lúc nào cũng đi tới đại điện, ta cảm thấy vẫn là muốn trước xác nhận một chút hắn độ trung thành. Bà En nhíu mày, ngươi là đang chất vấn phán đoán của chúng ta? Chỉ là ác ma đại công tước, liền trụ ma thần cũng không tính, cũng dám nói chen vào? Không dám. Mạc Gờ vội vàng giải thích, chỉ là tại hạ cảm thấy loại này quan hệ đến tiên nguyên căn bản đại sự, vẫn là muốn cẩn thận một chút. Ngươi có đề nghị gì? Bạch Mòn hỏi. Không bằng để hắn trước chịu được một cái thử thách. Mạc Gờ đề nghị nói, ví dụ như tiến vào thâm nguyên sân thí luyện. Lời vừa nói ra, những người khác như có điều suy nghĩ. Thâm viên sân thí luyện là thiên nguyên châu nguy hiểm nhất một trong, nghe nói có thể dẫn phát sinh vật xấu nhất tầng dục vọng. Một khi không cách nào khống chế những dục vọng này, liền sẽ bị triệt để thôn phệ. Có đạo lý. Ba En gật đầu, đây đúng là cái kiểm tra hắn biện pháp tốt. Quyết định như vậy đi. Bạch Mòn nhìn hướng Giang Hách, ba ngày sau, ngươi tiến vào thâm viên sân thí luyện. Nếu như có thể thông qua thử thách, chúng ta liền chính thức khởi động kế hoạch. Giang Hách hành lễ, có thể. Chờ hắn rời đi về sau, Mọc Gỡ lộ ra nụ cười gằn, nếu như hắn thật có vấn đề, tại thí luyện chẳng nhất định sẽ bại lộ. Nhưng mà Bạch Mòn lại như có điều suy nghĩ, ngươi thật giống như rất hy vọng hắn thất bại. Không dám. Mọc Gờ vội vàng phủ nhận, thuộc hạ chỉ là vì thiên nguyên suy nghĩ. Bà En hừ lạnh một tiếng, được rồi, sự tình đã định ra. Liên nhìn hắn tạo hóa. Ba ngày thời gian trong trước mắt. Thâm nguyên sân thí luyện lối vào phía trước. Chuẩn bị xong chưa? Cốt Tết chẳng biết lúc nào đi tới Giang Hách bên cạnh. Giang Hách gật đầu, yên tâm, ta sẽ không để ngài thất vọng. Cốt Tết ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, ghi nhớ, ở bên trong ngươi sẽ thấy một chút bất khả tư nghị cảnh tượng. Nhưng vô luận thấy cái gì, đều muốn bảo trì thanh tỉnh. Ta minh bạch. Đi thôi. Cốt Tết vỗ bờ vai của hắn, ta chờ ngươi ở ngoài. Giang Hách hít sâu một hơi, cất bước đi vào sân thí luyện. Mới vừa tiến vào bên trong, hắn liền cảm nhận được một cỗ cường đại tinh thần xung kích. Theo thâm nhập, Giang Hách đột nhiên nhìn thấy một chút hình ảnh quen thuộc, đó là hắn tại thế giới loài người ký ức. Mojisơ, Elena, Victor, còn có những chiến hữu khác thân ảnh trong hư không hiện lên. Bọn họ đều dùng ánh mắt mong đợi nhìn xem hắn, phảng phất tại chờ đợi hắn trở về. Không muốn bị quấy nhiễu, Giang Hách nhắc nhở chính mình. Hình ảnh tiếp tục thay đổi. Lần này hắn nhìn thấy sớm hơn ký ức, đó là tại Đại Tần học phụ thời gian. Tuổi trẻ Lạc Y Liễu Ninh cùng Gia Cát Vân ngay tại hướng hắn vẫy chào. Chương 398. Sứ mệnh. Chương 398. Sứ mệnh. Ba canh. Đây không phải là thật. Hắn tiếp tục đi tới đột nhiên, một cái càng thêm mê người hình ảnh xuất hiện, đó là một đầu thông hướng địa cầu con đường, chỉ cần hắn hiện tại từ bỏ kế hoạch, liền có thể lập tức trở về thế giới loài người. Cái này dụ hoặc xác thực rất lớn, nhưng Giang Hách cũng lộ ra một tia cười lạnh. Quá ngây thơ. Hắn thầm nghĩ trong lòng, cho rằng loại này trình độ dụ hoặc liền có thể để ta giao động sao. Hắn rất rõ ràng, bây giờ đi về không những không cách nào thay đổi gì, ngược lại sẽ kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Chỉ có tìm tới thiên nguyên cùng địa phủ chân tướng mới có thể chân chính giải quyết vấn đề. Đúng lúc này, sân thí luyện đột nhiên thay đổi đến trống trải ra. Một cái thanh âm thần bí trong hư không quanh quẩn, có ý tứ, ý chí của ngươi so trong tưởng tượng càng thêm kiên định. Như vậy, để chúng ta đến xem càng sâu tầng thử thách. Lời còn chưa dứt, không gian bốn phía đột nhiên vặn mèo. Giang Hách phát hiện chính mình đi tới một cái cổ lao thần điện bên trong. Tại thần điện trung ương, tiên tính địa nằm một bản cổ pháp điện tịch, đó là thiên nguyên ban đầu đáo nghĩa, trong đó ghi lại liên quan tới lực lượng bản nguyên bí mật. Nếu như có thể được đến nó, liền có thể cấp tốc tăng cao thực lực. Nhưng mà Giang Hách lại không có đi đụng bản kia điện tịch, bởi vì hắn biết, chân chính áo nghĩa không có khả năng dễ dàng như thế liền có thể thu hoạch được. Cái này nhất định là khác một cái bẫy. Quả nhiên, coi hắn quay người chuẩn bị rời đi lúc, thân điện đột nhiên sụp đổ. Thay vào đó là một mảnh hỗn độn hư không. Không sai. Cái kia thanh âm thần bí vang lên lần nữa, ngươi thật sự không giống bình thường. Như vậy, cái cuối cùng thử thách. Hư không bên trong đột nhiên hiện ra một cái to lớn mặt kính. Làm Giang Hách nhìn hướng trong gương lúc, nhìn thấy một cái làm hắn khiếp sợ hình ảnh, đó là thiên nguyên cuối cùng vận mệnh tại viễn cổ chi môn mở ra về sau. toàn bộ thế giới đều đem quay về hỗn độn, mà xem như chìa khóa hắn, đem thu hoạch được vượt qua trí thượng tứ trụ lực lượng. Đây chính là kết quả ngươi muốn sao? Cái thanh âm kia hỏi. Giang Hách trầm mặc một lát, sau đó nói, ta muốn không phải hủy diệt, mà là tân sinh. Lời vừa nói ra, toàn bộ sân thí luyện đột nhiên yên tĩnh lại. Qua rất lâu, cái thanh âm kia mới vang lên lần nữa, chúc mừng ngươi, thông qua tất cả thử thách. Ngươi xác thực có tư cách tham dự kế hoạch kia. Làm Giang Hách đi ra sân thí luyện lúc, phát hiện không những có Tess đang chờ hắn, liền trí thượng tứ trụ cũng đều đến. Kết quả làm sao? Ai muốn hỏi. Sân thí luyện bên trong hiện ra một cái trung sáng, hắn thông qua tất cả thử thách, cho thấy vượt mức bình thường ý chí lực. Rất tốt. Bà En thỏa mãn gật đầu, xem ra chúng ta không có nhìn lầm người. Nhưng mà đứng ở trong góc nhỏ mọc gỡ lại nhíu mày. Hắn luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhưng lại không nói ra được. Tất nhiên thông qua thử thách. Bài mòn nói, vậy liền theo kế hoạch tiến hành. Bắt đầu từ ngày mai, ta đích thân dạy bảo ngươi một chút đặc thù kỹ xảo. Giang Hách cung kính hành lễ, cần tuân đại nhân chi mệnh. Chờ tất cả mọi người rời đi về sau, Cortez mới đi đến bên cạnh hắn, ngươi tại thí luyện trong tràng nhìn thấy cái gì? Một chút hư ảo cảnh tượng mà thôi. Giang Hách bình tĩnh nói. Cortez ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, có đôi khi chân thật nhất đồ vật thường thường núp ở hư ảo bên trong. Giang Hách như có điều suy nghĩ. Đa tạ lão sư nhắc nhở. Hắn nói. Cortez vỗ vỗ bờ vai của hắn, quay người rời đi. Bạch Mòn, trí thượng tứ trụ, chín đạo cấp độ đỉnh phong tồn tại, nắm giữ vô số văn minh tri thức, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào nói chi lĩnh vực. Tại cùng thuận theo học tập thời gian bên trong, cho dù là Giang Hách cũng là được ích lợi vô cùng. Nhìn thấy cái kia mảnh hắc ám sao? Bạch Mòn mang theo Giang Hách đi tới thiên nguyên phía ngoài nhất. Tại nơi đó, một mảnh thâm thúy hắc ám ngay tại chậm rãi lan tràn, đây không phải là bình thường hắc ám, mà là một loại có khả năng thôn vệ tất cả hư vô. Liên chỉ riêng cùng quy tắc đều không thể ở trong đó tồn tại. Vô tận chi tối. Bạch Mòn thanh âm bên trong mang theo một tia ngưng trọng, nó ngay tại thôn vệ toàn bộ thiên nguyên. Dựa theo tính toán, nhiều nhất lại có ngàn năm, toàn bộ thiên nguyên liền sẽ bị triệt để nuốt hết. Tại cái này ngàn năm bên trong, bọn họ nếu không thể làm ác ma tìm kiếm biện pháp giải quyết, đến lúc đó toàn bộ thiên nguyên vô tận ác ma, cũng bao gồm chính bọn họ, đều đem hướng đi hủy diệt. Tại tất cả văn minh viễn cổ bên trong, chỉ có địa phủ lực lượng có thể cùng vô tận chi tối chống lại. Bởi vì địa phủ nắm trong tay bản nguyên nhất sinh tử luân hồi. Thế nhưng là địa phủ không phải đã sớm biến mất sao? Giang Hách ra vẻ như không biết nói. Mặt ngoài là dạng này. Bạch Mòn nói, nhưng trên thực tế, địa phủ lực lượng vẫn luôn tồn tại. Nói ví dụ như, chúng ta tại khác một mảnh tinh không bên trong một nhân loại trên thân nhìn thấy qua bực này lực lượng, bất quá rất đáng tiếc, nhân loại kia đã chết. Hắn nhìn hướng Giang Hách, mà bây giờ, chúng ta Thiên Nguyên cũng dựng dục ra một phần khác địa phủ lực lượng, chính là trong cơ thể ngươi loại kia đặc thù năng lượng, chính là địa phủ lực lượng một loại hiện rõ. Hỗn độn lực lượng, kỳ thật chính là địa phủ bên trong lan tràn ra, ngươi chính là hỗn độn thai nghén mà ra, tự nhiên cũng gánh chịu địa phủ ý chí. Nghe vậy, Giang Hách như có điều suy nghĩ. Xem ra Thiên Nguyên đối địa phủ nghiên cứu đã đến tương đối thâm nhập trình độ. Mà căn cứ lời này, hắn cơ bản đã kết luận ra, Thiên Nguyên nội bộ tồn tại lăn lộn nói địa phủ đến từ thần thoại địa phủ, chính lại địa phủ một trong. Cái kia viễn cổ chi môn lại là cái gì? Hắn tiếp tục hỏi. Đó là thông hướng địa phủ bản nguyên con đường. Bạch Mòn giải thích nói, nếu như có thể tìm tới nó, có lẽ liền có thể thu hoạch được đối kháng vô tận chi tối lực lượng. Đúng lúc này, một cỗ ba động khủng bố từ trong bóng tối truyền đến. Cái kia mảnh hư vô phảng phất có ý thức, bắt đầu kịch liệt lan lộn. Vô số màu đen xúc tu từ trong lộ ra, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Nó tại gia tốc. Bạch Mòn sắc mặt đại biến, tình huống so với chúng ta dự tính muốn hỏng việc. Giang Hách cẩn thận quan sát đến những cái kia quỷ dị xúc tu. Thông qua lục đạo luân hồi mắt, hắn nhìn thấy một chút người bình thường không cách nào nhìn thấy đồ vật. Những cái kia xúc tu bên trong ẩn chứa một loại cực kỳ đặc thù năng lượng, đó là so tử vong còn muốn đáng sợ lực lượng. Bọn họ không chỉ có thể phá hủy sinh mệnh, càng có thể xóa đi tồn tại bản thân. Nhất định phải nhanh tìm tới viễn cổ chi môn. Bạch Mòn nói, nếu không tất cả cũng không kịp. Đúng lúc này, một cỗ không hiểu ba động truyền đến. Coi hắn cẩn thận cảm giác lúc, nghe đến một cái tràn đầy tang thương âm thanh, coi chừng, Thiên Nguyên kế hoạch không có đơn giản như vậy. Bọn họ không những muốn địa phủ lực lượng, càng muốn hơn sửa toàn bộ thế giới quy tắc. Chính là Thiên Nguyên ý chí. Cái này nhắc nhở để Giang Hách trong lòng run lên. Hắn ý thức được chính mình tại cái này chàng đánh cờ bên trong nhân vật sợ rằng so trong tưởng tượng càng trọng yếu hơn. À xa đi Ad. Bạch Mòn chú ý tới dị thường của hắn. Không có gì. Giang Hách cấp tốc điều chỉnh trạng thái, chỉ là bị những cái kia xúc tu dọa cho phát sợ. Bạch Mòn ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, không nói thêm gì. Trên đường trở về, Giang Hách một mực đang suy tư Thiên Nguyên ý chí nhắc nhở. Nếu như Thiên Nguyên thật có mưu đồ khác, như vậy hắn nhất định phải càng thêm cẩn thận mới được. Đúng lúc này, một đạo cái bóng hư ảo đột nhiên xuất hiện, không có thân hình, không có khí tức, chính là Thiên Nguyên ý chí. Thiên Nguyên ý chí ra hiệu hắn đuổi theo. Hai người tới một cái bí ẩn không gian. Nơi này bị đặc thù lực trường bao phủ, liền trí thượng tứ trụ cũng vô pháp thăm dò. Người cũng đã phát giác ra. Thiên Nguyên ý chí đi thẳng vào vấn đề, liên quan tới trí thượng tứ trụ chân thực ý đồ. Giang Hách không có phủ nhận, xác thực cảm thấy một chút dị thường. Vậy ta liền nói thẳng. Thiên Nguyên ý chí âm thanh thay đổi đến cực thấp, trí thượng tứ trụ xác thực muốn đối kháng vô tận chi tối, nhưng bọn hắn phương pháp là sai lầm. Có ý tứ gì? Bọn họ muốn thông qua sửa quy tắc đến đối chống chọi vô tận chi tối. Thiên Nguyên ý chí giải thích nói, cụ thể đến nói, chính là dùng địa phủ lực lượng cải tạo toàn bộ Thiên Nguyên. Cái này có vấn đề gì sao? Vấn đề lớn. Nếu như cưỡng ép sửa quy tắc, không những Thiên Nguyên sẽ sụp đổ, liền địa phủ cũng sẽ triệt để hủy diệt. Đến lúc đó, toàn bộ thế giới đều đem rơi vào hỗn loạn. Lời vừa nói ra, Giang Hách rốt cuộc minh bạch vì cái gì Thiên Nguyên ý chí sẽ đưa ra cảnh cáo. Cái kia phải làm gì? Hắn hỏi. Chân chính thay đổi không phải đẩy ngã làm lại, mà là thuận theo tự nhiên tiến hóa. Thiên Nguyên ý chí nói, Thiên Nguyên sở dĩ sẽ bị vô tận chi tối ăn mòn, là vì quy tắc của nó quá mức sơ cứng. Chỉ có để nó một lần nữa tỏa ra sự sống, mới có thể chân chính đối kháng hư vô. Mà cái này, hắn nhìn hướng Giang Hách, chính là sứ mệnh của ngươi. Chương 399, Viễn cổ chi môn. Chương 399, Viễn cổ chi môn. Giang Hách như có điều suy nghĩ nhìn trước mắt hư vô Thiên Nguyên ý chí, hỏi, ngươi nói tiến hóa, cụ thể nên như thế nào tiến hành? Thông qua dung hợp. Thiên Nguyên ý chí nói, địa phủ cùng trời nguyên từ cái này một trận chiến về sau, đã triệt để đồng nguyên. Bây giờ Thiên Nguyên sắp hủy diệt, nếu là đem cái kia phần địa phủ lực lượng phong thích, cùng tàn tạ Thiên Nguyên lực lượng dung hợp, đồng thời khống chế, nói không chừng có thể cứu vớt Thiên Nguyên. Thế nhưng là cái này đối ta có chỗ tốt gì? Giang Hách hỏi, đây là một kiện cực kỳ nguy hiểm sự tình, đối mặt thế nhưng là Thiên Nguyên chí thượng tứ trụ. Chỗ tốt cũng rất đơn giản, chỉ có ngươi có thể nắm giữ địa phủ lực lượng, sau đó địa phủ dung nhập Thiên Nguyên, ngươi cũng sẽ trở thành chân chính Thiên Nguyên chi chủ. Thiên Nguyên ý chí nói, hiện nay địa cầu, chức nghiệp giả lịch sử, bất quá vạn năm, mà Thiên Nguyên sớm đã tồn tại mấy trăm vạn năm, thậm chí còn xa xưa hơn, chỉ bằng vào những người kia, căn bản không có khả năng địch nổi cá chết lưới rách ác ma. Tại Thiên Nguyên hủy diệt phía trước, nơi này tất cả ác ma đều sẽ nối đuôi nhau mà vào, tiến vào nhân loại tinh không, ngươi cảm thấy một đám không có gia viên ác ma, nhân loại có biện pháp không? Nghe vậy, Giang Hách tâm thần run lên. Hiện nay ác ma thế công mặc dù tấn mãnh, thế nhưng tôn sùng không đến cá chết lưới rách tình trạng. Mà một khi Thiên Nguyên thật sắp hủy diệt, đến lúc đó liền hoàn toàn khác nhau. Chỉ dựa vào địa cầu những người kia, tuyệt đối không có khả năng địch nổi. Lời tuy như vậy, thế nhưng liền xem như ta đáp ứng, sự tình cũng không có đơn giản như vậy đi. Giang Hách nói. Đúng vậy. Thiên Nguyên ý chí thở dài, mỗi một lần thử nghiệm dung hợp cũng có thể dẫn phát kịch liệt năng lượng ba động. Một khi bị trí thượng tứ trụ phát hiện, hậu quả khó mà lường được. Cho nên ta cần một cái địa điểm thích hợp. Giang Hách nói. Ta biết một chỗ. Thiên Nguyên ý chí nói, tại Thiên Nguyên chỗ sâu nhất có một cái di tích viết cổ, nơi đó không gian vô cùng ổn định, thích hợp nhất tiến hành lực lượng dung hợp. Mà còn nơi đó có đặc thù bình chướng, có thể che đậy năng lượng ba động. Nghe tới là chỗ tốt. Giang Hách lại nhíu mày, nhưng trí thượng tứ trụ chỉ sợ sẽ không để ta tùy ý ra vào Thiên Nguyên chỗ sâu. Cho nên chúng ta cần một cái lý do. Thiên Nguyên ý chí nói ví dụ như tìm kiếm viễn cổ chi môn. Giang Hách hai mắt tỏa sáng, ngươi nói là thừa dịp bọn họ để ta tìm kiếm viễn cổ chi môn cơ hội, trong bóng tối tiến hành lực lượng dung hợp thử nghiệm. Không sai. Thiên Nguyên ý chí nói, bọn họ hiện tại đối ngươi tràn đầy chờ mong, khẳng định sẽ cho ngươi đầy đủ độ tự do. Chỉ cần ngươi biểu hiện ra tại tích cực tìm kiếm viễn cổ chi môn bộ dạng, bọn họ ngược lại sẽ không sinh nghi. Đúng là cái biện pháp tốt. Giang Hách gật đầu, bất quá trước đó, ta cần càng nhiều liên quan tới di tích viễn cổ tình báo. Yên tâm, ta sẽ nói cho ngươi biết vị trí cụ thể. Thế nhưng phải nhớ kỹ, tuyệt đối không cần tùy tiện tin tưởng bất luận kẻ nào. Thiên Nguyên ý chí nhắc nhở nói, liền xem như Cortez cũng chưa chắc hoàn toàn có thể tin. Giang Hách trong lòng run lên. Cortez mặc dù một mực trong bóng tối trợ giúp hắn, nhưng xác thực có rất nhiều nơi khiến người nhìn không thấu. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một trận năng lượng ba động. Có người ngay tại tiếp cận phiến khu vực này. Ghi nhớ. Thiên Nguyên ý chí cuối cùng nói, một khi bắt đầu dung hợp, liền không thể dừng lại. Vô luận phát sinh cái gì, đều muốn kiên trì tới cùng. Nếu không những thất bại trong gang tấc, còn có thể gặp phải phản vệ. Nói xong, Thiên Nguyên ý chí thân ảnh cấp tốc tiêu tán. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Mộc Gở thân ảnh xuất hiện tại trong tầm mắt. Nguyên lai ngươi tại chỗ này. Mộc Gở âm trầm điệu nói, các đại nhân chính là đang tìm ngươi. Có chuyện gì không? Giang Hách hỏi. Thiên Nguyên hội nghị muốn mở hội, đàm phán tìm kiếm viễn cổ chi môn kế hoạch. Mộc Gở nói, ngươi xem như nhân vật mấu chốt, đương nhiên phải tham gia. Vậy liền làm phiền đại nhân dẫn đường. Giang Hách cung kính nói. Mộc Gở hừ lạnh một tiếng, quay người dẫn đường. Trên đường đi, Giang Hách có thể cảm giác được vị này đại công tước đối địch ý của mình. Thiên Nguyên hội nghị thiết lập tại một tòa to lớn lơ lửng cứ điểm bên trong. Làm Giang Hách đến lúc, phát hiện không những trí thượng tứ trụ đều đã đến đông đủ, liền một chút đức cao vọng trọng đại công tước cũng đều ở đây. Kế hoạch đã bắt đầu. Bạch Mòn đi thẳng vào vấn đề, căn cứ cổ lão tiên đoán, viễn cổ chi môn một khi xuất hiện ba động, toàn bộ Thiên Nguyên đều sẽ có cảm ứng. Mà ạ xa đi lực lượng, vừa vặn có thể dẫn phát loại này cảm ứng. Cho nên cần ta làm cái gì? Giang Hách hỏi. Rất đơn giản. Bà ẻn nói, phóng thích ngươi lực lượng, để nó cùng trời lên bản nguyên sinh ra cộng minh. Một khi viễn cổ chi môn có phản ứng, chúng ta liền có thể tìm tới vị trí của nó. Bất quá phải chú ý tiết tấu. Mạc La Tư nhắc nhở nói, lực lượng phóng thích quá nhanh sẽ dẫn phát hỗn loạn, quá chậm lại không được hiệu quả. Cần tìm tới một cái điểm thăng bằng. Giang Hách trong lòng cười lạnh, đây quả thực là cơ hội trời cho đang tìm kiếm viễn cổ chi môn ngụy trang bên dưới, hắn hoàn toàn có thể quang minh chính đại phóng thích lực lượng, vì tương lai dung hợp làm chuẩn bị. Ta hiểu được. Hắn cung kính nói, không biết từ trường nào thì bắt đầu. Liên hiện tại. À Sartre nói. Lời còn chưa dứt, một cái năng lượng to lớn pháp trận tại hội nghị đại sảnh trung ương hiện rõ. Pháp trận này từ vô số huyền ảo phù văn tạo thành, có thể đem thả ra lực lượng truyền lại đến Thiên Nguyên các nơi. Giang Hách hít sâu một hơi, chậm rãi phóng thích lực lượng trong cơ thể. Hỗn độn lực lượng cùng địa phủ lực lượng hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một loại năng lượng đặc biệt hình thái. Lập tức, toàn bộ Thiên Nguyên đều sinh ra vi diệu chấn động. Vô số phù văn trong hư không hiện rõ, phát họa ra quỹ tích huyền ảo. Có phản ứng. Bạch Mòn thần sắc phấn chấn, tiếp tục bảo trì trạng thái này. Giang Hách mượn cơ hội cẩn thận cảm giác Thiên Nguyên biến hóa. Thông qua phóng thích lực lượng, hắn dần dần thăm dò Thiên Nguyên năng lượng mạch lạc. Chuyện này đối với tương lai kế hoạch không thể nghi ngờ có trợ giúp rất lớn. Nhưng mà đúng vào lúc này, dị biến nảy sinh. Một cỗ quỷ dị ba động đột nhiên từ pháp trận trong truyền đến. Nguyên bản ổn định năng lượng phun trào thay đổi đến bắt đầu cuồng bạo, vô số phù văn vặn vẹo biến hình, phản phất muốn thoát khỏi gò bó. Không thích hợp. À, Starter biến sắc, năng lượng không kiểm soát. Giang Hách lập tức phát giác dị thường. Những cái kia nổi khủng năng lượng bên trong hỗn tạp một loại khí tức quen thuộc, là đến từ vô tận chi tối ăn mòn. Xem ra phóng thích lực lượng cử động, không những đưa tới viễn cổ chi môn của mình, càng kinh động đến tiềm phục tại thiên nguyên bên trong hư vô lực lượng. Nhanh, cắt đứt liên hệ. Mạc La Tư hét lớn. Nhưng mà thì đã trễ. Vô số màu đen xúc tu từ hư không bên trong lộ ra, điên cuồng địa thôn phệ lấy tản đi khắp nơi năng lượng. Mỗi thôn phệ một điểm, những cái kia xúc tu liền phồng lớn một điểm. Chết tiệt. Bà ẻn vẻ mặt nghiêm túc, xem ra vô tận chi tối đã thẩm thấu đến như thế sâu địa phương. Giang Hách lại đang âm thầm quan sát. Trường hợp này mặc dù nguy hiểm, nhưng cho hắn một cái cơ hội khó được, mượn cơ hội thăm dò vô tận chi tối bản chất. Hắn lặng lẽ điều động lực lượng trong cơ thể, để một sợi hỗn hợp địa phủ lực lượng hỗn độn năng lượng thấm vào những cái kia màu đen xúc tu bên trong. Lập tức, khiến người ngoài ý muốn một màn phát sinh. Những cái kia giữ tận xúc tu tại tiếp xúc đến cỗ này đặc thù năng lượng về sau, thế mà xuất hiện ngắn ngủi ngưng trệ. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt dừng lại, nhưng đã đủ để chứng minh vấn đề. Có ý tứ. Giang Hách thầm nghĩ trong lòng. Xem ra địa phủ lực lượng xác thực đối vô tận chi tối có đặc thù tác dụng khắc chế. Chỉ là hiện tại lực lượng còn quá yếu, không cách nào sinh ra tính thực chất tổn thương đúng lúc này, bà ẻn đột nhiên xuất thủ. Chỉ thấy hắn một chỉ điểm ra, một đạo huyền ảo phù văn trong hư không hiện rõ, đó là một cái vượt xa quy tắc nói chi phù văn, ẩn chứa vô thượng uy năng. Vậy anh. Phù văn những nơi đi qua, màu đen xúc tu toàn bộ chôn vùi. Toàn bộ không gian lần nữa khôi phục bình tĩnh. Tiếp tục như vậy không được. Bà ẻn trầm giọng nói, nhất định phải nhanh tìm tới viễn cổ chi môn. Bằng không đợi vô tận chi tối triệt để xâm lấn, liền thật không còn kịp rồi. Chương 400. Mị ảnh lại xuất hiện. Chương 400. Mị ảnh lại xuất hiện. Thế nhưng là vừa rồi thử nghiệm đã thất bại. À, Sutter nói. Không. Ai mòn đột nhiên mở miệng, cũng không thể nói hoàn toàn thất bại. Ít nhất chúng ta đã xác định một việc, viễn cổ chi môn xác thực đúng Atat Diet lực lượng có phản ứng. Hắn nhìn hướng Giang Hách, mà còn ta chú ý tới, ngươi lực lượng tựa hồ đối với vô tận chi tối có đặc thù ảnh hưởng. Đây là cái ngoại ý muốn phát hiện. Giang Hách trong lòng run lên. Không nghĩ tới vừa rồi thăm dò vẫn là bị bại mòn phát giác. Vị này trí thượng tứ trụ quả nhiên tâm tư kín đáo. Xác thực như vậy. Hắn bất động thanh sắc nói, tại tiếp xúc đến những cái kia xúc tu lúc, ta cảm thấy một tia dị thường ba động. Cái này càng chứng minh tầm quan trọng của ngươi. Bại mòn nói, xem ra để ngươi tham dự kế hoạch này là cái quyết định chính xác. Vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Mọc gỡ hỏi. Mặc dù hắn đối Giang Hách trong lòng còn có khúc mắc, nhưng cũng không thể không thừa nhận đối phương giá trị. Thay cái phương thức. Bà ẻn nói, cùng hắn tại chỗ này mù quáng thử nghiệm, không bằng trực tiếp thâm nhập tiên uyên tìm kiếm manh mối. Ta đồng ý. Bại mòn gật đầu, mà còn nhất định phải nắm chặt thời gian. Để ạ xa đi từ dẫn đội, tổ kiến một chi chuyên môn đội lục soát. Để hắn dẫn đội. Mọc gỡ như mày, có phải là quá mạo hiểm? Không có lựa chọn tốt hơn. Bại mòn nói, chỉ có hắn lực lượng mới có thể cảm ứng được viễn cổ chi môn ba động. Mà còn trải qua nhiều lần như vậy thử thách, hắn đã chứng minh giá trị của mình. Những người khác nhộn nhịp gật đầu bày tỏ đồng ý, liền một mực cầm ý kiến phản đối, mặc gờ cũng không tốt lại nói cái gì. Cái kia quyết định như vậy đi. Bà ẻn đánh nhịp, ba ngày sau xuất phát. À xa đi Etl, ngươi đi chọn lựa nhân thủ thích hợp. Tuân mệnh. Giang Hách cung kính hành lễ đi ra hội nghị đại sảnh lúc, khóe miệng của hắn câu lên một vệ thâm thúy tiếu ý, sự tình phát triển so dự đoán còn muốn thuận lợi. Tại lục soát viễn cổ chi môn quá trình bên trong, hắn hoàn toàn có thể mượn cơ hội thâm nhập thiên nguyên thăm dò, đến lúc đó không chỉ có thể làm lực lượng dung hợp tìm kiếm thích hợp nơi, còn có thể thu thập càng nhiều liên quan tới thiên nguyên tình báo. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái biến cố ngoại ý muốn làm rối loạn kế hoạch của hắn. À xạ đi ẹt lại nhân. Một cái âm nu âm thanh đột nhiên tại sau lưng vang lên. Giang Hách quay người, nhìn thấy mị ảnh chính chân thành đi tới. Vị này mị ma từ lần trước sự kiện phía sau liền mai danh nhận tích, không nghĩ tới lúc này lại xuất hiện. Có việc. Hắn nhàn nhạt hỏi. Chỉ là muốn nói cho ngài một tin tức. Mị ảnh thần bí cười nói, liên quan tới cái chỗ kia thông tin. Chỗ nào? Ngài biết rõ, cái kia liền trí thượng tứ chủ cũng không biết địa phương. Mị ảnh có ý riêng, liền tại thiên nguyên chỗ xấu nhất. Giang Hách trong lòng hơi động. Nàng nói sẽ không phải là thiên nguyên ý chí nâng lên cái kia di tích viễn cổ a. Nói tiếp. Hắn bình tĩnh nói. Bất quá trước lúc này. Mị ảnh mị nhãn như tơ, ta hy vọng có thể cùng ngài làm cái giao dịch. Giao dịch gì? Rất đơn giản. Mị ảnh gần sát hắn bên thai nói nhỏ, ta có thể mang ngài đi cái chỗ kia, nhưng xem như trao đổi, ngài muốn đáp ứng ta một cái điều kiện. Điều kiện gì? Giang Hách hỏi. Mặc dù hắn đối mị ảnh lời nói nửa tin nửa ngờ, nhưng tất nhiên đối phương chủ động nhắc tới cái chỗ kia, liền nhất định biết chút ít cái gì. Nơi này không phải chỗ nói chuyện. Mị ảnh ngắm nhìn một phía, không bằng đổi một chỗ yên tĩnh nói chuyện. Giang Hách hơi chút trầm âm. Theo lý thuyết hắn không nên tin tưởng cái này đã từng thiết kế hãm hại qua chính mình mị ma. Nhưng trực giác nói cho hắn, tình huống lần này tựa hồ có chút khác biệt. Một cái mị ma, theo lý thuyết không nên tiếp xúc đến những thứ này. Được. Hắn gật đầu, người dẫn đường. Mị ảnh lộ ra một tia thần bí nụ cười, quay người tại phía trước dẫn đường. Rất nhanh, hai người tới một cái bí ẩn nơi hẻo lánh. Nơi này bị đặc thù lực trường bao phủ, có khả năng che lậy phần lớn năng lượng ba động. Nói đi. Giang Hách đi thẳng vào vấn đề. Mị ảnh thu hồi ngày xưa yêu mị, thần sắc thay đổi đến trước nay chưa từng có nghiêm túc. Ngài cảm thấy Thiên Nguyên vì sao lại biến thành hiện tại cái dạng này? Vấn đề này để Giang Hách hơi ngẩn ra. Hắn không nghĩ tới mị ảnh lại đột nhiên hỏi cái này. Ngươi nói là thời kỳ viễn cổ trận đại chiến kia. Hắn thử dò xét nói. Không chỉ là trận đại chiến kia. Mị ảnh lắc đầu, mà là càng bản chất nguyên nhân Thiên Nguyên ý chí. Giang Hách trong lòng run lên. Cái này mị ma, tựa hồ biết chút ít cái gì. Ngươi đối Thiên Nguyên ý chí biết bao nhiêu? Hắn cẩn thận mà hỏi thăm. So ngài tưởng tượng muốn nhiều. Mị ảnh nói, bởi vì lao sư của ta chính là chuyên môn nghiên cứu cái này. Lao sư của ngươi? Đúng vậy, một vị đã vẫn lạc ma thần. Mị Ảnh trong mắt lóe lên vẻ đau thương, hắn phát hiện một chút không được bí mật, kết quả, hiển nhiên, tại lão sư vẫn lạc về sau, nàng mới theo đuổi một vị đại công tước. Nàng không có nói tiếp, nhưng Giang Hách đã hiểu nàng ý tứ. Cho nên ngươi tìm đến ta, là vì hoàn thành lão sư ngươi chưa chọn vẹn sự nghiệp. Mị Ảnh gật đầu, lão sư trước khi lâm chung nói cho ta, sẽ có một ngày sẽ có một cái không giống bình thường tồn tại xuất hiện. Hắn có khả năng cảm ứng được thiên nguyên bản nguyên nhất lực lượng, cũng là duy nhất có khả năng thay đổi hiện trạng người. Làm ta lần thứ nhất nhìn thấy ngài lúc, liền cảm thấy loại kia đặc thù ba động. Về sau đủ loại dấu hiệu đều chứng minh, ngài chính là lão sư nói người kia. Giang Hách như có điều suy nghĩ. Này ngược lại là giải thích vì cái gì Mị Ảnh phía trước sẽ khắp nơi nhằm vào hắn, đó là một loại thăm dò. Vậy ngươi muốn cái gì? Ta nếu thật cùng nhau. Mị Ảnh nói, liên quan tới thiên nguyên trận tướng, liên quan tới lão sư vì sao lại chết trận tướng. Mà những này, đều giấu ở chỗ đó. Di tích viết cổ. Giang Hách nhẹ nói. Không sai. Mị Ảnh kinh ngạc nhìn xem hắn, ngài đã biết. Thời có nghe thấy. Giang Hách mập mờ suy đoán, bất quá vị trí cụ thể còn không rõ ràng lắm. Ta có thể mang ngài đi. Mị Ảnh nói, nhưng ngài muốn đáp ứng ta, một khi tìm tới trận tướng, liền để ta tham dự vào kế hoạch của ngài bên trong. Ngươi làm sao xác định ta có kế hoạch gì? Trực giác. Mị Ảnh nói, ngài trên thân một số phẩm chất riêng, để ta cảm thấy ngài sẽ không cam lòng làm một cái bị người lợi dụng quân cờ. Giang Hách không có phủ nhận. Hắn ngược lại có chút thưởng thức Mị Ảnh nhạy cảm. Ngươi liền không sợ ta là đang diễn kịch? Sợ. Mị Ảnh thản nhiên nói, nhưng đây là ta cơ hội duy nhất. Nếu như ngài thật có thể thay đổi thiên uyên, vậy ta nguyện ý đánh cược một lần. Giang Hách trầm mặc một lát, nói ra, nói cho ta vị trí cụ thể. Không được. Mị Ảnh lắc đầu, ta nhất định phải đích thân dẫn đường. Nơi đó có đặc thù cấm chế, không có phương pháp chính xác căn bản vào không được. Cũng tốt. Giang Hách gật đầu, 3 ngày sau ta muốn mang đội tìm kiếm viễn cổ chi môn, đến lúc đó ngươi liền lấy hướng đạo thân phận gia nhập. Lựa chọn sáng suốt. Mị Ảnh lộ ra vẻ tươi cười, dạng này liền sẽ không gây nên hoài nghi. Đang nói, một cỗ quen thuộc ba động đột nhiên truyền đến. Thiên Nguyên ý chí. Giang Hách thầm nghĩ trong lòng. Quả nhiên, một lát sau cái kia hư vô thân ảnh lại lần nữa hiện rõ. Ta biết ngươi tại do dự. Thiên Nguyên ý chí nói, nhưng nàng nói là sự thật. Mà còn, ngươi xác thực cần một cái hướng đạo. Được đến Thiên Nguyên ý chí tán thành, Giang Hách sau cùng lo lắng cũng loại bỏ. Ghi nhớ. Hắn nói với Mị Ảnh, từ giờ trở đi, nhất cử nhất động của ngươi đều sẽ bị người nhìn chằm chằm. Ta minh bạch. Mị Ảnh trịnh trọng gật đầu, loại này sự tình ta đã thành thói quen. Cái kia quyết định như vậy đi. Giang Hách nói, 3 ngày sau Thiên Nguyên Phương Đông tập hợp. Đưa mắt nhìn Mị Ảnh rời đi về sau, Thiên Nguyên ý chí mới mở miệng lần nữa, nàng so thoạt nhìn muốn thông minh nhiều lắm. Xác thực. Giang Hách nói, bất quá cái này chưa chắc là chuyện xấu. Có đôi khi người thông minh ngược lại càng dễ dàng trở thành minh hữu. Nói đúng. Thiên Nguyên ý chí tán đồng nói, mà còn nàng cung cấp con đường kia dây, đúng là an toàn nhất.